ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Đào xin được gửi lời chào trân trọng đến quý Phật tử đang có mặt tại chính điện, và thật vui khi ngày hôm nay con lại có cơ hội được đồng hành cùng với chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật. Và chắc hẳn là quý Phật tử cũng không quên rằng ở chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật số thứ nhất và số thứ hai, chúng ta đã có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc, để biết được những thăng trầm trong cuộc sống, những cung bậc cảm xúc nghề nghiệp, và từ đó nhìn thấy giá trị và ý nghĩa của đạo Phật. Và trong chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật số này thì chương trình lại mời về một diễn viên mà chúng con cũng tin chắc rằng rất quen thuộc với quý Phật tử, bởi vì anh đã bén duyên với công việc này từ năm 1995 và đã tham gia gần 40 bộ phim. Bên cạnh đó thì anh cũng rất thành công trong công việc kinh doanh của mình, và là chủ tịch của quỹ Hiểu Về Trái Tim. Một tràng pháo tay thật lớn chào đón nhân vật khách mời của chúng ta, diễn viên Chế Bảo.
Xin cảm ơn anh đạo. Trước tiên xin chị Bảo xin gửi lời chào tất cả các bác, các cô chú, các anh chị, các bạn và các em có mặt trong ngày hôm nay. Cũng lâu lắm rồi Bảo mới được ở trong một cái không khí rất là êm đềm như thế này. Lâu lắm rồi. Còn thường là trong không khí không có êm đềm. Cho nên hy vọng rằng trong ngày hôm nay chúng ta có một tiếng đồng hồ thôi. Hôm nay sẽ có một cái buổi chia sẻ với nhau hết sức là thoải mái và hết sức là vui trong buổi sáng.
Dạ, nơi cửa Phật thì cũng bao giờ cũng mang đến chúng ta sự bình an, và những tràng pháo tay thật lớn từ phía quý Phật tử, điều đó cũng chứng tỏ tình cảm và sự yêu thương mà quý Phật tử dành cho nhân vật khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và không biết rằng là qua những lời giới thiệu của anh Đào thì có còn thiếu gì nữa hay không ạ?
Trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, cho phép Bảo được xưng hô bằng tôi cho nó dễ. Và xin được gọi tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn bằng quý vị, đúng không? Để cho nó ngắn cái thời gian.
Chúng ta đồng ý đúng không ạ? Dạ.
Như hồi nãy Đào cũng có giới thiệu, thì Bảo bắt đầu người ta biết đến nhiều là cái công việc của một người diễn viên từ năm 1995 đến nay. Cũng đã gần hơn 20 năm. Và sinh ra tại Bà Rịa Vũng Tàu, bắt đầu bước vào tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1990, tức là ở Sài Gòn này cũng được 26 năm. Và kết quả là có một cái đứa con trai 14 tuổi, một đứa thôi, sau này thì chưa biết. Hiện tại là như vậy. Ngoài ra thì có công việc kinh doanh. Và khoảng gần 7-8 năm nay, thời gian phần lớn, khoảng hơn 50% thời gian dành làm cho một chương trình mang tên là Hiểu Về Trái Tim. Và sau này đó là Quỹ Hiểu Về Trái Tim. Và vừa rồi đã Quỹ Hiểu Về Trái Tim cũng đã chính thức xây dựng nên một cái mạng xã hội nhân đạo quốc gia Hiểu Về Trái Tim. Thì một lát nữa nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ nói về cái này. Nhưng hôm nay chúng ta ưu tiên chúng ta nói chuyện của chúng ta.
Xin được cảm ơn anh. Và em được biết là từ nhỏ thì anh là theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư tin học, và sau này thì tốt nghiệp Đại học Bách Khoa ngành khoa điện tử. Vậy thì không biết là nhân duyên nào đã đưa đẩy anh đến với con đường nghệ thuật và trở thành một diễn viên như thế này ạ?
Đó là do một cái sự tình cờ thôi, chứ còn tới kể cả thậm chí sau này, thời gian sau này ngồi suy nghĩ lại, không biết tại sao mình có thể trở thành diễn viên được. Bởi vì không có tưởng. Vì ngày xưa vốn tính rất là nhút nhát, rất là sợ, rất sợ đám đông, làm cái gì cũng sợ. Và từ nhỏ cũng đã sợ rồi, ngay cả đứa con của Bảo sau này cũng vậy, nó cũng có mang một cái tính khá nhút nhát đó. Và thường trong trường mà có vấn đề gì xảy ra là nó hay khóc lắm, nó không có mạnh mẽ, nó không có trình bày những cái ý kiến của mình, muốn cái gì mình có thể trình bày cái đó, mình có thể nói lên được những cái suy nghĩ, những ý kiến của mình, không có cái đó. Và cái điều đó khi càng ngày càng lớn lên nó tạo cho Bảo một cái sự rất nhiều vấn đề rắc rối. Tức là mình không có thể nói lên được những cái suy nghĩ của mình, không nói lên được những cái điều mà mình muốn nói. Để khi nó qua đi, khi nó trở về hay là nó qua một cái không gian khác, mình cảm thấy rất là tiếc và cảm thấy rất là bực và giận chính bản thân mình. Thế là từ đó một thời gian kéo rất dài như vậy, mình nghĩ rằng mình phải khắc phục cái tính này. Bởi vì không thôi là nó hư bột hư đường hết. Kể cả yêu một người nào mà cũng không nói, chờ người ta xong rồi mình mới nói, nó cũng xong hết rồi, nó không còn gì để nói nữa hết. Và thế là đi học, mới là đi tìm coi là làm cái cách nào để mình khắc phục cái tính nhút nhát cái bản thân của mình, mà mình biết rằng nếu cứ như vậy hoài thì kể cả trong công việc mình cũng không bao giờ thành công được. Không thành công trong các mối quan hệ, không thành công trong công việc yêu đương, không thành công trong rất nhiều vấn đề khác. Thế là bắt đầu ghi danh vào cái lớp huấn luyện diễn xuất tại câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất vào năm 1992. Thì lúc đó không phải là đi học diễn viên, lúc đó là đi học để làm sao khắc phục cái tính nhút nhát trong con người của mình thôi. Thì bắt đầu mới học cái lớp gọi là cái lớp lý luận phê bình điện ảnh, tức là làm xem một cái bộ phim, biết làm thế nào cái bộ phim đó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào. Thì trong một toàn bộ cái khóa đó có 40 người, hết 38 người học diễn viên, là chỉ có 2-3 người học cái lớp mà huấn luyện phê bình điện ảnh thôi. Học thời gian thì cái bạn kia nghỉ luôn. Thế là bạn thấy cái lớp diễn viên nó đông, nó vui quá, người ta qua lớp diễn viên người ta học, mà cuối cùng thì thôi, còn có người thôi cũng qua lớp diễn viên học luôn. Và bắt đầu từ đó, từ năm 1992 học cho đến năm 1994. Và năm 1995 thầy cô bạn bè suối nó thôi bây giờ đi thi đi. Thi gọi là hồi đó ngày xưa là thi cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh ở Văn Thánh, khu du lịch Văn Thánh. Chắc đây là các cô chú các anh chị đều biết cái khu du lịch Văn Thánh. Ngày xưa có cuộc thi rất nổi tiếng, cứ vào tháng 3, tháng 4 là sẽ có cuộc thi đó. Và thế là ghi danh vào cuộc thi đó. Sau cuộc thi đó là bắt đầu cuộc đời diễn viên.
Dạ, rất là bất ngờ đúng không ạ? Không biết là quý Phật tử ở đây có ai muốn cải thiện khả năng nói trước công chúng cũng như là cải thiện sự nhút nhát của mình bằng cách đăng ký đi học lớp điện ảnh giống như anh hay không ạ?
Không nên đâu, không nên đâu. Không nên chút nào.
Anh chỉ nói đùa thôi, nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy một cái nhân duyên đến rất là bất ngờ trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, sự bất ngờ này lại mang đến cho anh rất nhiều thành công và được nhiều khán giả yêu mến. À, giờ đây thì anh có đề cập đến chương trình Hiểu về Trái Tim, Quỹ Hiểu về Trái Tim. Thì đây được biết cũng là một chương trình hoạt động xã hội rất là ý nghĩa. Vậy thì anh có thể cho quý Phật tử được biết là động lực nào để anh thành lập nên Quỹ Hiểu về Trái Tim và đã nhận được sự tham gia đồng hành của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ trong nghề nữa đúng không ạ?
Nói về cái chương trình Hiểu về Trái Tim đó là một câu chuyện rất dài. Còn nhớ lại đó khoảng 2007, 2007 và 2008. Thì trước đó sau khi trở thành diễn viên rồi, được nhiều người biết đến rồi, bắt đầu lập gia đình, rồi sau lập rồi chia tay, rồi lập chia tay nữa. Nói chung là nó có rất nhiều những cái vấn đề như vậy, và nó gợi cho mình một cái suy nghĩ rằng là tại sao nó lại như vậy. Tại sao những chuyện trong cái cuộc sống mình xảy ra nó lại như vậy? Và nó trăn trở rất nhiều, vì nhiều khi bản thân mình nếu mà ngồi công tâm một chút xíu nhận xét thì thấy mình cũng được lắm. Tức là thấy nó cũng hiền lắm mà. Nhiều người nói cũng hiền, đi học thời sinh viên ở rất nhiều những nhà trọ khác nhau, khoảng 10 nhà đến 15 nhà trọ. Chỗ nào chủ nhà cũng khen, cũng thương, cũng coi như con cháu trong nhà. Thấy thì rồi cha mẹ, ông bà, cô chú, các anh chị, bạn bè đều quý mến. Tức là bản thân xét thấy cũng được, nhưng mà tại sao thấy sống không được? Tức là thấy sống sao lúc nào cũng có chuyện này, chuyện kia, hết người này đến người kia. Mà cái mà người sống mà gần với mình nhất, đó là vợ mình, và người ta không có hạnh phúc. Đó là tại sao? Đó là vấn đề ở đâu? Thì trăn trở rất là nhiều. Và trong cuộc sống như vậy nó kéo dài một thời gian, cho đến gặp rất nhiều những nhân duyên, và mình phát hiện ra một điều rằng là phần lớn đó là do mình, phần lớn đó là do chính bản thân mình. Thế thì chính bản thân mình, khi mình phát hiện ra được đó là phần lớn là do chính bản thân của con người mình, thì cái giai đoạn tiếp theo vậy chứ làm sao để mà có thể cải thiện cái tình trạng đó? Không lẽ bây giờ từ đây cho tới cuối đời nó cứ sẽ tiếp tục như vậy nữa hay sao? Và bắt đầu đi vào cái chương trình Hiểu về Trái Tim. Hiểu về Trái Tim tức là làm cách nào để người ta có thể hiểu về con người của mình, hiểu về những tâm tư, những suy nghĩ, những trăn trở, những thái độ, và lý giải được những cái thái độ của mình đối với đời sống này. Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy? Tại sao mình lại có thái độ như vậy? Và tại sao người ta lại hành xử như vậy? Nó giải quyết, nó trả lời cho mình những câu hỏi tại sao đó. Khi trả lời những câu hỏi tại sao đó thì nó giúp cho mình dần hiểu được cái cuộc sống này hơn, hiểu được những cái cách hành xử của mình, hiểu được những cái suy nghĩ của mình, hiểu được thái độ của mình, và hiểu được tại sao người ta lại như vậy, tại sao người ta lại khóc, tại sao người ta lại giận hờn, tại sao người ta lại vui, tại sao người ta lại cô đơn. và nó lý giải được rất nhiều những cái điều xung quanh trong cuộc sống của mình, và nó làm cho mình hiểu cuộc sống này hơn. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Rồi đến sau này, đến nữa, đến hiểu được rồi thì sẽ làm sao? Hiểu rồi cũng chưa chắc giải quyết vấn đề, tại vì nhiều khi hiểu rồi mà mình cũng làm không được chuyện đó. Giống như ở đây cũng có các bạn trẻ nhiều khi rơi vào tình yêu nhau, biết người kia không yêu mình nhưng mà không yêu người đó cũng không được, hoặc là không nhớ người đó cũng không được, hoặc muốn quên người đó cũng không được, thì nó tới bước một cái giai đoạn tiếp theo, đó là phải bắt đầu bước vào để chiến đấu với tất cả những cái cá tính con người của mình, chiến đấu với tất cả những cái tính nết cố hữu của mình, chiến đấu với tất cả những cái gì mà con người của mình tới giờ phút này mình đã hiện hữu hết tất cả. Mình đã tới ngày hôm nay, tới ngày 30, 40 tuổi rồi mới phát hiện ra nó là như vậy. Tức là phát hiện ra cả trong một khối con người của mình nó là như vậy, nó có những cố tật như vậy, và bắt đầu nó có một cái quá trình để chiến đấu với nó. Thì đó là một cái chặng đường rất dài. Và cái cách như vậy thì chúng tôi gọi là hiểu về trái tim. Và mong muốn được rằng các bạn trẻ cũng sẽ tiếp cận, và các bạn trẻ cũng sẽ hiểu, để những người trẻ có thể hiểu con người của mình hơn, và các bạn sẽ có một cái thái độ sống nó thích hợp hơn trong đời sống, để giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái, các bạn mạnh mẽ, và các bạn sống một cuộc sống nó vui và nó hạnh phúc.
Dạ, xin được cảm ơn anh. Và như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là từ chính câu chuyện cuộc sống của mình đã là trở thành động lực để anh thành lập nên chương trình Hiểu Về Trái Tim. Để rồi giờ đây nó trở thành giống như một thương hiệu, mỗi khi người ta nhắc về anh, giống như là khi mà mình nhắc đến thầy Thích Nhật Từ thì mình nghĩ ngay đến Quỹ Đạo Phật ngày nay, còn khi nhắc đến Chi Bảo thì lại nghĩ về chương trình Hiểu Về Trái Tim. Và em được biết là anh cũng là một người rất là kiệm lời với báo chí về những vấn đề riêng tư trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thật sự thì cả hội trường rất là trân trọng vì anh đã thổ lộ về câu chuyện gia đình của mình. Vậy thì em không biết rằng là phía sau sự thành công mà mọi người nhìn thấy về một diễn viên, về một doanh nhân, thì lại là một câu chuyện gia đình với rất là nhiều lần lên xuống như vậy. Thì không biết anh đã giải quyết vấn đề như thế nào để chúng ta có thể hoàn thành tốt vai trò của mình ở ngoài xã hội ạ?
Thì như hồi nãy Bảo có chia sẻ, tất cả mọi vấn đề nó là do chính mình. Và để chấp nhận điều này nó cũng không hề đơn giản chút nào. Có nghĩa là khi mình phát hiện ra mọi vấn đề nó là do cho mình đó, nhưng không có nghĩa là từ đó về sau mình chấp nhận cái điều đó là đúng. Bởi vì rất có nhiều chuyện trong cuộc sống mình không chấp nhận được chuyện đó đâu, mà theo một cái khuynh hướng nó gần như nó là một cái gì đó, một cái phản xạ rất tự nhiên, là mình hay có cái khuynh hướng đổi thừa tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này ở sang phía đối phương, hoặc là sang phía người khác, hoặc là hoàn cảnh, hay là xã hội. Đó là một cái khuynh hướng rất tự nhiên, đó là cái bản tính, đó là cái bản năng, đó là cái cố hữu nó đã có trong từ rất lâu rồi. Cho nên khi mà quan sát thấy được một cái vấn đề nào đó, một cái mối bất hòa nào đó, một cái xung đột nào đó, mà mình góp bao nhiêu phần, người kia góp bao nhiêu phần, điều đó là cái điều trước tiên. Sau khi phát hiện được cái điều đó trước tiên rồi, thì Bảo chắc chắn một điều rằng là bao giờ nếu mình nhìn đúng thì bao giờ cái phần của mình góp vào nó cũng nhiều, góp vào rất nhiều. Bình thường thì mình có thể thấy là trong bất cứ một cái mâu thuẫn hay xung đột nào, mình góp phần vào trong đó khoảng 50%. Đó là bình thường, mình có thể thấy. Nếu mà khá hơn thì có thể thấy được khoảng 70%. 70% tức là trong bất cứ một cái lỗi lầm nào, hay là bất cứ một cái mâu thuẫn xung đột nào, mình thấy mình có khoảng 70% cái phần góp vào trong đó. Nhưng thực tế nó khoảng từ 80 đến 90%. Nếu mà trong đây, nếu các bạn trẻ hoặc các ai bất chúng ta cảm thấy điều này nó không thỏa đáng, một lát nữa chúng ta cũng có thể tranh luận hoặc chứng minh. Các quý vị có thể đưa ra bất cứ một vấn đề nào, một mâu thuẫn nào mà quý vị đang nghĩ rằng tôi không bao giờ góp cái phần 50 hoặc 70% đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tranh luận, cùng nhau chia sẻ coi có phải đúng như vậy hay không. Hay là thực tế của nó khoảng từ 80 cho đến 90% và đó là thực tế. Như vậy thì nếu mà chúng ta một vấn đề chúng ta đã công nhận với nhau là chúng ta đã góp vào trong những mâu thuẫn đó khoảng từ 80 đến 90% thực tế, thì chỉ còn con cái thì mình phải đi sửa cái lỗi của mình trước. Mà không có gì nó khó bằng đi sửa cái lỗi của mình. Khó vô cùng, vì nó phải ngày này qua ngày kia, ngày nọ, nhiều khi nó kéo dài rất nhiều năm tháng. Người ta nói là sông núi thì dễ đổi, dễ dời, chứ bản tính con người thì rất là khó. Nhưng nó cũng có một cái may mắn. Cái may mắn có nghĩa là không nhất thiết phải sửa xong cái tính thì mới sống được. Nó có một cái may mắn như vậy. Có nghĩa là chỉ cần thấy có cái tính đó thôi là đã sống được rồi. Tức là chỉ cần mỗi người thấy được mình có cái tính đó, công nhận cái tính đó, cố gắng công nhận có cái tính đó, thấy không muốn công nhận cũng phải làm sao cho thấy công nhận. Từ khi đã mình đã có nhiều lần mình đã phát hiện có cái tính đó rồi, thì khi cái tính đó nó len lỏi vào trong bất cứ những cái mâu thuẫn, những cái xung đột nào, nó tạo nên sự bất hòa, thì cái việc đầu tiên người ta làm là phải cố gắng thấy được cái tính của mình ở trong đó. Thì chỉ cần nhìn thấy cái tính của mình ở trong đó thôi thì phần nhiều các vấn đề đã được giải quyết. Ví dụ như người ta nói tại sao cái tính của anh ích kỷ quá, trong vấn đề này anh cứ giành hận hờn của mình, mà đầu tiên mình không chịu, mình suy nghĩ tranh luận đến một lúc nào đó mà tự nhiên mình chịu, nó đúng, đúng tôi ích kỷ thật, thì tự nhiên các vấn đề nó đã được giải quyết rồi, chứ không cần mình phải sửa luôn cả cái tính đó, không cần mình có một cái tật xấu gì mình phải sửa luôn cả cái tật xấu đó, cũng chưa cần. Đó là cái cách mà hiện nay bản thân tôi, bản thân cũng như là rất nhiều các bạn đang cùng với nhau, sinh hoạt với nhau, cố gắng làm sao để nhận diện con người của mình càng rõ nét, càng rộng càng nhiều, thì cái vấn đề sẽ càng được giải quyết.
Xin được cảm ơn anh, và em thì đã nhìn thấy rất rõ về cái tính là tự nhận lỗi ở anh, đúng không ạ?
Nhưng mà phải thấy mới nhận nha.
Vấn đề chắc là bản lĩnh
nó
của
có
một người
câu
đàn ông.
Đó là xin lỗi. Thường cái câu này nó là một câu rất hay, nhưng mà rất ít khi các bạn trẻ, ít khi ai sử dụng đúng cái câu này. Vì xin lỗi nó có hai cái từ rất là rõ, đó là từ xin và từ lỗi. Tức là thấy lỗi rồi mới xin. Tức là cái điều quan trọng nhất trong cái việc xin lỗi là phải thấy được cái lỗi đó đã trước ra. Còn nếu không thấy rồi đừng xin. Nếu không thấy rồi tuyệt đối không bao giờ xin. Tại vì có thấy đâu mà xin. Và nếu mà người ta không thấy cái lỗi mà người ta cứ xin lỗi nha, thì cái câu đó nó không có thật lòng. Và câu đó nói ra cho chơi, cho vui như vậy thôi. Chứ bản thân người ta hỏi ngược lại chứ anh có thấy cái lỗi gì không? Người ta không biết. Hoặc là nếu có nói ra thì nói cũng trật và nói không trúng. Bởi vì thấy được cái lỗi của mình là một trong những cái khó khăn vô cùng. Yeah. Thấy lỗi người khác rất dễ, chứ thấy cái lỗi của mình khó lắm.
Dạ. Yeah. Và đặc biệt là đối với người Việt Nam chúng ta thì người ta hay nói rằng là đụng tới một vấn đề gì thì bắt đầu bằng ba chữ tại vì bởi.
Đó là thói quen.
Dạ.
Yeah. Thói quen cũng bình thường đó, đó là thói quen.
Yeah. Mình thì cứ nhìn thấy ưu điểm của mình và thấy khuyết điểm của người khác thì rất là nhanh, đúng không ạ?
Thấy khuyết điểm của người khác nó sẽ che đi khuyết điểm của mình.
Xin được cảm ơn anh. Và ở đây thì em muốn anh chia sẻ hơn về cái góc độ là làm thế nào để anh vượt qua những cái trở ngại về tâm lý để hoàn thành cái công việc của mình thật tốt. Có nghĩa là người ta vẫn thường nói là phải có một tinh thần tốt, một sức khỏe tốt thì mới có được sự thành công. Nhưng mà với những cái gánh nặng về gia đình, với những cái trăn trở như vậy thì em biết chắc rằng là chúng ta phải có biện pháp để giải tỏa tâm lý mới được, đúng không ạ?
Câu hỏi rất là hay. Như tôi nói là mọi thứ đều phải nhìn con người cho mình thật rõ, nhưng làm sao có thể nhìn được? Bởi vì hiện nay muốn nhìn rõ bất cứ một cái điều gì thì nó đòi hỏi một người đó, hay nó phải có một cái, người ta nói là nó có phải có một cái nền tảng, hay chúng ta hay thường trong những khóa tu tập vẫn hay gọi là nó có phải có một cái năng lượng, hay là nó có phải có một sự bình yên, hay là nó có một cái sự vững chãi, hay là nó có một sự thảnh thơi. Nó có gọi nhiều từ khác nhau, nhưng tự trung lại, làm sao mà chúng ta cảm thấy trong cái cảm giác của mình nó rất là bình yên. Cảm giác bình yên là một cảm giác cảm thấy trong người nó rất là sảng khoái, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có điều gì phải suy nghĩ. Tức là trong mỗi một ngày mà chúng ta có nhiều cái khoảnh khắc như vậy, thì trong con người mình nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng. Không biết các quý vị cũng đã nghe một cái năng lượng gọi là năng lượng chánh niệm rồi, đúng không ạ? Nghe từ chánh niệm.
Dạ, mình nghe chưa? Mình phản ứng bằng một tràng vỗ tay thế ạ?
Dạ.
Dạ, xin được cảm ơn rất
thì...
nhiều.
Cái năng lượng, nguồn năng lượng đó nó giống như con người, nó nạp pin trong con người của mình, nó giống như một cái tài sản vậy. Và chính cái sự bình tâm hoặc còn gọi là sự bình tĩnh, khi giải quyết bất cứ một vấn đề nào, khi gặp một vấn đề nào, điều đầu tiên nhất để giải quyết vấn đề đó là sự bình tĩnh. Tức là để giải quyết vấn đề đó, nhiều khi bình tĩnh không là đã xong chuyện rồi, chưa cần giải quyết gì cả. Nhiều khi bình tĩnh thôi là đã xong chuyện. Hai người gây nhau mà một người có đủ khả năng bình tĩnh thì vấn đề cũng sẽ được giải quyết. Tại vì khi bình tĩnh được thì người ta mới đủ sức, người ta mới làm những chuyện khác, ví dụ như là lắng nghe. Ví dụ như muốn nghe một cái người nào đó nói thì cái điều đầu tiên người đó phải đủ mạnh, đủ bình tĩnh mới nghe nổi. Chứ còn người đó đang bị lo, đang bị rối ren không bao giờ nghe nổi, nghe được một vài câu là tự nhiên mình cũng nổi sung lên liền. Thì cái bước hết sức quan trọng để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, không phải mọi vấn đề cá nhân không, vấn đề xã hội, hiện nay chúng tôi thấy nhiều khi vấn đề xã hội đang rối ren lên, một vấn đề gì đưa ra rất nhiều người vào đó đưa lên những ý kiến của mình, nhưng phần nhiều tất cả những ý kiến đó đều thiếu bình tĩnh cả. Họ không có bình tĩnh, cho nên họ nhận diện các vấn đề rất là chưa rõ ràng, chưa đa chiều, chưa sâu sắc, bởi vì đó là do trong lòng của người ta đang bị thiếu bình tĩnh, hay cách khác đó là thiếu đi sự bình yên. Bây giờ chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài, nếu chúng ta đi trong một cái dòng xe, nhìn ra rất nhiều những gương mặt, có rất nhiều những nỗi lo âu, điều đó hiển nhiên vì người ta đang lo nhiều thứ lắm. Kể cả vào trong cái khán phòng này rồi, chúng ta đã bước vào đây rồi, không khí mát mẻ, và hầu như ở đây là nơi tập trung của những nhiều người có nhiều cơ hội không lo nhất. Tức là đi vào đây, là xác định vào đây rồi là bỏ công việc, bỏ điện thoại, bỏ hết tất cả bên ngoài, đi vào đây để gặp gỡ nhau. Tức là các cơ hội mà không lo nó nhiều nhất, nhưng chúng ta vẫn còn phải lo, bởi vì cái đó là cái thói quen. Huống hồ gì, các quý vị vừa bước ra khỏi cái cửa này là bao nhiêu các thông tin, bao nhiêu việc cần giải quyết nó vào đầu, là bắt đầu nó lo. Nó lo tự nhiên vậy thôi. Lo nhiều khi 20, 30, 40, 50, 60 năm nay vẫn còn lo. Thì bây giờ các bạn trẻ cũng vậy, các bạn vẫn lo. Cho nên chúng tôi mong muốn rằng là cùng với các bạn, đầu tiên là làm sao phải bớt lo. Lo thì vẫn lo, nhưng mà bớt lo trước đi đã rồi hãy lo sau. Tức là phải bình tâm và bình tĩnh trước đã khi giải quyết bất cứ vấn đề nào. Cho nên cái bài mà có thể nói là để áp dụng đi vào trong cái đời sống, cái bài đầu tiên, bài học đầu tiên của tất cả chúng tôi, đó là cái bài tập đầu tiên, đó là sự bình tâm. Trước tiên đó là sự bình tâm.
Dạ, nghĩa là chúng ta cũng phải biết kiểm soát cảm xúc và quản gánh lo đi để vui sống, đúng không anh?
Tôi có một cái ví dụ nhỏ, trên nước đâu hả? Ví dụ như bây giờ trong cái cuộc sống của mình, ta hỏi gì chứ thế nào làm bình tâm đây? Làm sao để bình tâm và làm sao để bình tĩnh? Tức là có chuyện gì nó đáng xảy ra không bình tĩnh thì mới không bình tĩnh, còn cái chuyện gì nó không đáng thì đừng bình tĩnh. Ví dụ như mất chai nước mà không bình tĩnh là không được. Mất chai nước thì cũng chưa có gì lớn, mất cái gì lớn mới là không bình tĩnh, đúng không ạ? Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, trong một ngày nó có rất là nhiều những hoạt động, từ khi sáng thức dậy cho đến khi xuống giường, đinh đánh răng, rồi cho đến đi làm. Nếu mà chia ra rất nhiều những cái hành động thì nó có nhiều những cái hành động liên tục nối kết với nhau. Mà nếu chúng ta thường hay nghe nói là hãy sống với từng khoảnh khắc, hoặc là sống với trọn vẹn, hay là sống hết lòng, hoặc là sống không còn gì để sống, thì những từ đó có nghĩa là gì ạ? Ví dụ như sống trọn vẹn là sống như thế nào gọi là sống trọn vẹn, hay là sống với từng khoảnh khắc thì như thế nào gọi là sống với từng khoảnh khắc? Thì
sống
ví dụ như ngày
còn
hôm nay,
một ngày để sống.
Hôm nay chúng ta uống nước đi, ví dụ như đây là một cái nước, có nước ở trong. Bây giờ một cái hành động chỉ là uống nước thôi, thì chúng ta thấy bình thường thì ta nói uống nước thì đầu tiên thì chắc là phải dỡ nắp nước bỏ xuống, rồi bắt đầu cầm cái tách lên rồi uống xong đỡ xuống, đó là cái uống nước bình thường. Thế bây giờ uống nước lại, uống nước là uống nước với từng khoảnh khắc, uống nước với từng giây từng phút, thì mình sẽ uống với đúng với từng giây từng phút. Điều đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta lấy cái nắp của cái tách này chúng ta để xuống, đó là động tác đầu tiên, phải không ạ? Nhưng trước khi cái động tác đầu tiên này, có một cái động tác khác nữa, đó là đầu tiên phải nhìn thấy cái ly nước này trước cái đã. Nếu chúng ta vội vàng, chúng ta chỉ lấy cái nắp này và chúng ta để xuống, thì chúng ta sẽ đánh mất cái giây phút nhìn thấy cái ly nước này. Nó có đúng không ạ? Mà chúng ta đánh mất nó thôi. Mà nếu chúng ta làm vội vàng bỏ cái nắp này xuống một cách rất nhanh, thì chúng ta đánh mất đi cái giây phút mà cái tay chúng ta đã chạm vào trong cái nắp này. Cái cảm giác, cái giác đó nó có, và cái giây phút, cái khoảnh khắc đó nó có, nhưng chúng ta bị lướt qua. Cái lướt qua đó là do cái thói quen. Nào giờ uống nước vậy là uống nước vậy, rồi uống nước khác vậy là không được. Thì nếu chúng ta cảm nhận lại từ chút, để ý lại từ chút, thì tất cả mọi cái sự tiếp xúc, tất cả mọi cái sự nhận biết, tất cả mọi sự thấy đó, chúng ta cảm nhận nó một cách rất là rõ ràng. Mà nếu làm một cách rất rõ ràng, tự nhiên trong con người chúng ta nó sẽ cảm thấy một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, rất là yên. Thì cái đó là năng lượng, người ta gọi là năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm chỉ có được khi chúng ta tập trung hoàn toàn vào trong từng khoảnh khắc, từng những hành động, từng những biết, từng những cử chỉ một cách rất rõ ràng. Tự nhiên năng lượng trong con người nó có. Giống như chúng ta cầm tay một người bạn hay cầm tay một người em, mà cầm tay hết sức nhẹ nhàng thì cầm tay nó rất là yên. Cái yên đó là do năng lượng chánh niệm trong con người mình nó tiết ra. có. Thì trong khoa học á, người ta sẽ chứng minh được rằng là khi bản thân trong con người nó bình yên thì một số cái phản chất hóa học, một số cái tiết chất nó được tiết ra, nó làm lan tỏa, làm dịu đi cái thần kinh của mình. Còn đứng về góc độ mà chúng ta hay dùng nói chánh niệm là nếu bất cứ một cái hành động nào mà chúng ta có sự tập trung 100%, tập trung tất cả sự chú ý của mình vào trong đối tượng đó thì tự nhiên nó sẽ được yên. Thế thì điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy trước là chúng ta thấy à, chúng ta đã thấy cái tách này rồi, bắt đầu đây là tập thôi, tập thì nó sẽ chậm. Nên mà nếu chúng ta tập quen rồi thì chúng ta sẽ trở nên thuần thục và chúng ta sẽ uống nước bình thường. Nhưng cái cách uống nước đó người ở ngoài nhìn vào người ta thấy uống nước rất nhẹ nhàng. Chúng vừa rồi chúng ta thấy ông Obama đi qua Việt Nam của mình, ông là người bận rộn rất nhiều. Nhưng ông đi, ông đứng, ông ăn, ông uống, ông nói năng hết sức nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng đó chưa chắc là ông học cái này, nhưng mà trong cái nền tảng của ông từ nhỏ tới lớn nó có cái đó, ông đã tập rồi. Bây giờ lớn rồi thì ông hưởng thôi. Thì bây giờ thì hồi nào chúng ta không có. Chúng ta thì hơi ngược lại chút xíu, chúng ta làm thì chậm, nhưng chúng ta tức làm gì cũng nhanh, ăn uống tất cả mọi thứ đều nhanh. Là do cái thói quen. Bây giờ chúng ta tập lại. Thì khi chúng ta cầm, chúng ta cũng cảm nhận cái nắp này, chúng ta để xuống. Để xuống thì cũng cảm nhận rất rõ ràng cái nắp này nó có chạm tới cái mặt bàn này. Phải cảm nhận được cái chuyện đó. Rồi cầm cái ly thì cũng thấy cầm được cái tách này. Nhấc lên thì cũng cảm nhận được mình mới vừa nhấc cái tách này lên. Rồi bắt đầu uống. Uống thì phải thấy được cái tách này nó phải chạm vào cái môi của mình đã. Phải thấy được cái đó, phải cảm nhận được cái đó. À, nước này ngon. Thì cái quá trình như vậy người ta gọi là thực tập chánh niệm.
Dạ, rất là nghệ thuật.
Thực tập những
à?
Cái gì mà nhận biết mình đang làm, tức là không có làm cái này mà nghĩ tới chuyện khác.
Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn anh Chi Bảo đã mang đến một nguồn năng lượng mới trong chánh điện của chúng ta ngày hôm nay. Và chưa đâu, xíu nữa sẽ còn có nhiều nguồn năng lượng khác nữa để truyền động lực cho chúng ta trong cuộc sống. Giờ đây thì quay trở lại với chương trình Hiểu Về Trái Tim. Thì theo phần chia sẻ của anh thì em được biết là chương trình Hiểu Về Trái Tim nó xuất phát từ một câu chuyện cá nhân của anh nhưng lại mang đến ý nghĩa cho cả cộng đồng. Vậy thì điều gì khiến cho anh cảm thấy tự hào khi nói về chương trình, những giá trị của chương trình Hiểu Về Trái Tim đã mang đến cho xã hội ạ?
Đi hết một cái chặng đường dài như vậy thì nó cũng chỉ trả lời một câu duy nhất mà thôi. Tức là hiểu về trái tim để làm gì, hiểu về con người ta để làm gì, học thiền để làm gì, theo đạo Phật để làm cái gì, hay theo đạo khác để làm cái gì, hay chúng ta đi làm từ thiện để làm cái gì. Thì cuối cùng rồi cũng nhận thấy được một điều rằng là tất cả những gì chúng ta đang cố gắng làm, cố gắng đây tức là cố gắng sửa con người của mình, cố gắng sống tốt hơn, cố gắng ít phạm sai lầm hơn, tất cả những gì đó nó chỉ để có một mục đích mà thôi, đó là để chúng ta có thể thương người khác được một cách nó dễ dàng, để thương người khác được một cách nó dễ dàng hơn. Vì hiện nay để thương một cái người khác, một đối tượng khác, nó rất khó. Đó là nảy sinh tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống này.
Người ta có thể quá yêu bản thân mình,
người ta có thể đổi thừa rất nhiều thứ vì chuyện này chuyện xưa, nhưng tự trung bởi vì người ta thiếu đi cái tình thương đối với nhau. Vì thiếu đi cái tình thương đối với nhau, nó nảy sinh ra tất cả mọi vấn đề khác về cá nhân, về gia đình, về xã hội. Xã hội đang thế này bởi vì đơn giản vì người ta thiếu thương tình thương với nhau thôi, chứ không có gì đâu. Không phải vì nghèo, không phải vì khó khăn, không phải vì rất nhiều lúc chúng ta đang khó khăn hơn mà chúng ta vẫn êm. Rất nhiều khi chúng ta hàng xóm chúng ta còn đơn sơ hơn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ ngồi nhớ lại vẫn nhớ hàng xóm ngày xưa, vẫn nhớ lại những cái gì hồi trước khi ở quê lên người ta sống tại sao nó có tình đến như vậy. Có cái gì cũng chia ra, anh em hàng xóm ai cũng quen biết, bây giờ sao nó khó như vậy. Thì có phải là do kinh tế hay không, có phải do chính trị hay không, do phải do đời sống hay không. Thì tụ trung lại thấy được một điều rằng là đó là cái tình thương của mỗi một người càng ngày nó càng ít đi. Thế thì cái việc mà người ta có thể làm được là để làm sao cho mọi con người, mọi đối tượng người ta có một cái tình thương với nhau hơn một chút. Thì tôi nghĩ rằng đó là một ý nghĩa.
Dạ, không biết là quý Phật tử có để ý hay không, nhưng mà anh Đào nhận thấy rằng là chúng ta có một nét chung trong ba số Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Đó là những nhân vật mà chúng ta mời đến đều là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh. Thì có lẽ những câu chuyện về điện ảnh cũng không cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay anh Chí Bảo khác với hai nhân vật trước đây của chúng ta, đó là anh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Vậy thì anh có thể cho biết rằng là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là hướng đến sự cái đẹp, hướng đến những giá trị về tinh thần, trong khi kinh doanh thì là là những con số rất cụ thể và đề cập đến vật chất, thì hai lĩnh vực hoàn toàn trái ngược như vậy. Không biết rằng là anh có hỗ trợ gì giữa hai lĩnh vực này cho nhau và làm thế nào để mà chúng ta hoàn thành tốt từng mảng trong cuộc sống như vậy ạ?
Tất cả hồi nãy gì chúng ta chia sẻ ở nhau ở đây, đó là một điều rất ý nghĩa, nhưng tôi cũng khẳng định đó là một điều hết sức lý tưởng. Nó lý tưởng, điều đó có nghĩa là khi đưa vào thực tế nó sẽ khác. Nó sẽ khác. Thế thì cái việc mà chúng ta nói chúng ta hướng đến cái điều đó, nó là một cái điều tốt, nhưng có làm được hay không? Và khi thực tế diễn ra thì chuyện gì sẽ diễn ra và chúng ta sẽ hành động như thế nào khi thực tế nó diễn ra? Thế gì chúng ta nói nãy có thể là chưa chắc, chưa cần chúng ta phải thương người khác. Tại vì mục đích cuối cùng đi chăng nữa, để làm cái gì đó là để thương người khác dễ hơn, đó là mục đích cuối cùng. Nhưng nếu không thương được người khác thì làm sao? Nếu không yêu được người khác thì làm sao? Nếu không tha thứ được cho người khác thì làm sao? Nếu không giảm đi được cái tính hung ăn, không giảm đi cái tính giận hờn, không giảm đi được ích kỷ của mình, làm sao giảm được? Thì cha mẹ sinh ra, ông bà sinh ra, ngày xưa ông bà không nóng tính quá trời đất, sinh ra tôi cũng nóng tính luôn. Bây giờ kêu giảm ít nhất cũng phải mất cả đời nữa, hy vọng con sao nó sẽ giảm. Nhưng bây giờ đã thấy thằng nhóc nhà Bảo nó rất nóng tính, nóng còn dữ hơn nữa.
Dạ, mình biết, anh đừng có giải thích đó là gen di truyền.
Mình biết cái tính này của nó từ đâu ra rồi. Trước kia là các cậu các đồ rất là nóng tính, rồi mẹ cũng rất nóng tính, mình thỉnh thoảng rất nóng tính luôn. Bây giờ nó nóng tính y chang rồi, không còn chạy đâu hết. Thì làm sao đây? Thì hồi nãy tôi mới nói được rằng là nó không nhất thiết phải là chúng ta phải làm được những cái gì đó nó tốt đẹp. Và một trong, tôi nghĩ một trong những cái gây khó khăn cho các bạn trẻ, gây khó khăn cho tôi, gây khó khăn cho rất nhiều người, đó là chúng ta luôn nói những điều tốt đẹp, những điều ý nghĩa, và chúng ta muốn làm bằng được những điều ý nghĩa và những điều tốt đẹp đó. Tôi nghĩ đó là một vấn đề. Tôi nghĩ nó có vấn đề nằm chỗ này. Vì không hẳn, nếu chúng ta làm được cái chuyện đó thì rất tốt, nhưng nếu lỡ không làm được thì điều quan trọng là phải thấy được cái mình không làm được. Tức là phải thấy được những cái hậu quả mình gây ra, phải thấy được những cái gì đó mình đang làm tổn hại, phải thấy được. Và chắc chắn nếu chúng ta thấy được trong đó, chúng ta cảm thấy con người của mình thấy kinh dị lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Người mình đến một ngày nó có rất nhiều những cái chuyện mình không thể tưởng tượng được con người mình tại sao nó như vậy. Và tôi nghĩ thấy được cái chuyện đó nó cũng rất hạnh phúc. Nó sẽ bớt cái ảo tưởng về con người của mình, và nó thấy được mình có một cái trách nhiệm đối với cái cộng đồng chung như thế nào, mình đã làm hư hao cái cộng đồng này như thế nào, thì phải có cái nhiệm vụ sửa lại, hay là góp phần, hay là ít nhất trong cái đợt sau hay là thời gian sau nó bớt những cái mà thêm vào ở trong đó. Thì tôi nghĩ cái cách đó thì nó làm cho con người ta sẽ sống nó vẫn mạnh mẽ hơn. Cho nên khi đi vào kinh doanh, chắc chắn không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đưa vào trong những nguyên lý mà chúng ta nói để chúng ta đưa vào kinh doanh được. Làm cái đó nhiều khi công ty nó cũng sập tiệm mất tiêu luôn. Bây giờ tất cả trong một cái môi trường ai cũng làm theo kiểu ABCD này, một mình vẫn có thể được, nhưng nó sẽ rất khó khăn. Và nó có thể phù hợp với một số cái quy mô, một số cái loại hình, một số cái sản phẩm, một số cái dịch vụ mà thôi. Không phải áp dụng đại trà. Thế thì áp dụng đại trà hết thì người ta phải sử dụng một số cái gì đó mà có thể đi ngược với những cái gì hồi nãy chúng ta nói. Thì cái điều mà người ta có thể làm được là người ta phải chấp nhận trả giá. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải chấp nhận nó. Và lúc đó người ta không được chối bỏ nó, và người ta không được ăn gian, và người ta không được từ bỏ cái trách nhiệm của mình.
Dạ, một người kinh doanh rất có tâm đúng không ạ? Thật ra thì em thấy là làm nghệ thuật thì đủ bận rộn rồi, mà anh lại kinh doanh thì chắc chắn là cái chữ bận rộn nó quá phù hợp với anh rồi. Vậy thì không biết tại sao anh lại còn dành thời gian để đến với thiền Phật giáo? Nhưng mà trước khi anh giải thích về thiền thì em muốn biết là anh đã bắt đầu đến với thiền vào khoảng thời gian nào, và tại sao anh chọn Mỹ là đất nước để anh học tập về vấn đề này?
Cái đó thì tôi không chọn. Thực ra thì cái người thầy mà hướng dẫn tôi, ông sống ở Mỹ, bắt buộc tôi phải qua đó thôi. Chứ nếu ông sống đất nước nào khác thì tôi cũng sẽ qua đất nước đó. Vì thầy của tôi lúc đó sống ở Mỹ, thời gian nó sống ở Mỹ. Sau khi thầy hướng dẫn cho tôi, cứ mỗi ngày, mỗi một tuần, trung bình mỗi một tuần, thường thường mỗi một tuần, mỗi một buổi khoảng mất 3 tiếng đồng hồ. Thế tôi học kéo dài mấy năm như vậy. Đến một ngày tôi thấy rằng, không, kỳ này là phải lên đường. Tới lúc phải lên đường rồi. Thế là bắt đầu khăn gói lên, qua ở với thầy khoảng một tháng. Trong suốt một tháng đó để để tầm sư học đạo và để có thể thầy có thể trả lời và để có thể mình hiểu biết thêm những cái gì thực tế mình học khi trong quá trình đi vào trong đời sống thực tế nó diễn ra như thế nào, rồi thầy sẽ tiếp tục dạy cho nữa, rồi mình trở về mình lại tiếp tục theo cái phương pháp đó cộng với cái sự trải nghiệm, sự nhận biết của con người mình trong cái thực tế trong đời sống lại khác nhau, dựa vào một số những cái hệ quả trong đời sống thực tế nó diễn ra rồi mình lại tiếp tục.
Là được khoảng bao nhiêu năm rồi anh ạ?
Cho tới bây giờ, từ khi tôi học cho tới bây giờ thì tính ra khoảng từ 2007-2008 cho đến bây giờ vẫn tiếp tục tìm hiểu và vẫn tiếp tục quan sát để coi con người của mình nó như thế nào, coi con mình nó phải vậy không. Hay mỗi năm mình sẽ phát hiện ra con người của mình nó nhiều cái khác, và cả một cái quá trình quan sát như vậy nó sẽ cho mình rất là nhiều, một cái đời sống rất là phong phú. Chỉ cần quan sát cái con người mình thôi mình cũng đã phát hiện ra rất nhiều đó chứ không phải con người của mình nó đơn độc và nó buồn chán thỉnh thoảng như mình nghĩ như vậy đâu, nó rất phong phú.
Dạ, 2007-2008 thì đến nay khoảng 8-9 năm rồi. Vậy thì em muốn biết là vào khoảng thời gian mà anh quyết định tìm hiểu về thiền của Phật giáo thì trong cuộc sống của anh có biến cố gì để nó trở thành động lực hay không?
Biến cố thì lúc nào cũng có biến cố cả. Không biết ngày mai thứ hai có biến cố gì không thì chưa biết. Chắc chắn thế nào cũng có. Nó luôn luôn, bởi vì con bản năng con người, cuộc sống của mình đối sống như thế nào sao giờ nó cũng y chang vậy à. Nó có thể tình tiết nó có thể nhẹ đi hoặc cũng có thể nó nặng hơn. Không nghĩa là mình học thiền không có nghĩa là mình sẽ phạm sẽ làm ít đi hoặc phạm sẽ làm nhẹ hơn, chưa chắc. Chưa chắc. Nhiều khi phạm những sai lầm nó tinh tế hơn thôi. Ngày xưa phạm những sai lầm nó còn bồng bột dễ thấy, bây giờ những sai lầm phạm hơi khó thấy hơn chút. Người nào cao tới ấn lắm nhìn mới thấy.
Tinh vi hơn.
Bởi vì con người của mình bản thân nó là như vậy. Yeah. Khi mình đã phát hiện ra được cái con người của mình như vậy thì tự nhiên mình thấy nó sẽ đánh lừa chính con người của mình luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Nó thấy anh đã thấy tôi rồi phải không? Lần sau tôi cho anh thấy khó hơn, không phải dễ. Và tự mình sẽ thấy. Chúng ta có một cái kiểm chứng rất là dễ để test coi chúng ta có càng ngày càng học mà không biết có đi sai đường hay không, có đi lộn hay không, hay là có tập thiền mà tập lộn hay không. Thì chúng ta có vài cái test tôi sẽ chia sẻ để các quý vị có thể kiểm tra. Ví dụ, chúng ta đi làm từ thiện, hoặc chúng ta đến chùa, hoặc là chúng ta đi tập thiền, hoặc chúng ta tập cái gì khác mà chúng ta biết là để mong muốn để cho mình ngày càng rộng lượng hơn, ngày càng từ bi hơn, ngày càng sống nhẹ nhàng hơn. Đó là chúng ta mong muốn. Nhưng nếu chúng ta làm như thế khoảng vài năm nha, có nghĩa là chúng ta tập thiền vài năm, chúng ta đi làm từ thiện vài năm, chúng ta cũng vô chùa vài năm thường xuyên hơn, mà tự nhiên chúng ta thấy chúng ta khó hơn. Tức là người chung quanh chúng ta cảm thấy chúng ta khó gần gũi chúng ta hơn, những lời chúng ta nói cảm thấy khó, người khác khó nghe hơn, khó chấp nhận hơn, và chúng ta cũng khó chấp nhận hơn người khác hơn, thì chúng ta phải coi chừng. Chúng ta phải coi chừng, hết sức cẩn thận. Bởi vì chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ để về để sống với mọi người cho nó dễ dàng hơn thôi, chứ không có mục đích gì khác cả. Trừ trường hợp nếu chúng ta có một cái lý tưởng khác, chúng ta muốn đi một con đường khác, chúng ta muốn làm những chuyện khác, cái đó thì không nói, cái là trường hợp đặc biệt rồi thì không bàn trường hợp đặc biệt. Nếu chúng ta chỉ muốn làm cho cuộc sống ta nhẹ nhàng vui vẻ hơn thì làm sao đó thì càng ngày nó phải càng vui hơn mới đúng. Còn nếu nó càng ngày nó càng ít vui hơn, nó buồn hơn, trầm ngâm hơn, cô đơn hơn thì nên thỉnh thoảng chậm lại và xem lại cái con đường chúng đi, xem lại chúng ta đang học, nhiều khi có đi lộn, chắc chắn thế nào cũng có.
Dạ, nói đến đây thì em muốn biết rằng là khi mà anh quyết định tìm đến thiền Phật giáo thì anh mong đợi những gì, và qua 8-9 năm vừa rồi thì anh đạt được bao nhiêu phần trăm so với mong đợi của mình?
Câu này không có trả lời được đâu, bởi vì nó là một cái cuộc sống của mình rồi, giống như uống nước nãy, sống uống nước như vậy nó quen rồi. Ăn cơm nó cũng vậy, thỉnh thoảng nó có lật đật tí xíu rồi cũng mình cũng sẽ tập một cái thói quen, mình cũng trở lại. Và suốt bao nhiêu năm thì nó sẽ trở thành một cái hoạt động hết sức thuần thục. Mình đã quen với kiểu đó rồi, mình đã sống với kiểu sống đó rồi, thì nó sẽ đi suốt cái cả cuộc đời mình, và mình không có còn bận tâm nó nữa rằng là mình sẽ đạt được một cái gì nữa cả. Bởi vì cứ mỗi một ngày mình quan sát cái con người của mình, quan sát cuộc sống của mình sống cái cuộc sống mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Chắc chắn một điều, tôi có thể cam đoan với tất cả các quý vị, nếu ngay bây giờ hoặc là trước đó quý vị đã từng tập quan sát những cái hành động, những cái cử chỉ của mình trong đời sống hàng ngày, bây giờ tập nó chậm lại, quan sát nó kỹ lại, thì chắc chắn quý vị sẽ có nhiều cái khoảnh khắc bình yên hơn. Và quý vị sẽ có nhiều cái khoảng thời gian quý vị muốn nghỉ ngơi thì các quý vị có thể nghỉ ngơi liền. Tức là nghỉ ngơi là không có gì để nghỉ, chứ không phải là nghỉ ngơi mà ngồi mà chúng ta lại suy nghĩ. Quý vị muốn nghỉ là nghỉ, muốn nằm xuống không nghĩ gì là nằm xuống không nghĩ gì, muốn nhắm mắt lại là nhắm mắt được, chứ không bị trằn trọc. Chúng ta có thể làm được cái chuyện đó. Và nếu chúng ta tập như vậy khoảng chừng 3 tháng cho đến 5 tháng thì chúng ta có được một chút, một cái sự bình tâm mà chúng ta muốn có một cái bình yên trong từng cái khoảnh khắc thì chúng ta vẫn làm được chuyện đó và nó tác động trong đời sống rất lớn.
Vậy thì nếu bây giờ em xin anh 3 gạch đầu dòng để nói về mặt tích cực của thuyền thì anh sẽ nói gì với quý Phật tử đang có mặt tại chương trình?
Thiền điều đầu tiên nó mang đến cho người ta một sự bình yên, mà đó là có thể nói là một mục đích, một trong những mục đích lớn nhất của đời của người này. Vì hiện nay ít có bình yên lắm. Khi ngồi rảnh rỗi không có việc gì thì chúng ta thường chán là nhiều hơn là bình yên. Nhiều khi nếu mà không có chuyện gì làm thì người ta sẽ dễ rơi với trạng thái là chán, vì một số cái nhu cầu đòi hỏi thỏa mãn cảm xúc của con người ở trạng thái bình thường nó cũng cần có một cái gì đó để thỏa mãn. Thì chúng ta muốn cắt cái dòng cảm xúc đó đi, tức là chúng ta được tận hưởng những cái gì chúng ta nghỉ ngơi, thì khi tập luyện thiền nó bước đầu tiên, nhiều khi người ta phải tập cái giai đoạn này 2 năm, 3 năm, nhiều khi đến cả đời, vì cuối cùng cũng mong bình yên thôi. Thì cái thiền nó giúp cho người ta một cái sự bình yên, bình tâm, sau đó mới là bình tâm. Bình tâm rồi bắt đầu người ta mới đầu bước vào để khám phá cái thế giới tâm hồn của con người ta. Khám phá thế giới tâm hồn người ta dựa trên cơ sở của một cái sự bình tâm. Khi có một cái sự bình tâm đó rồi chúng ta bắt đầu khám phá cả con người của mình, khám phá cái thế giới bên ngoài này, thì nó làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu biết cái thế giới này hơn, về gần với cái bản chất của nó hơn. Vì hiện nay thì chúng ta lúc vui chúng ta nghĩ khác, lúc buồn chúng ta nghĩ khác, lúc chán chúng ta nghĩ khác, tức là chúng ta đang nhìn nhận mọi vấn đề này theo cái trạng thái cảm xúc của mình nó nhiều hơn là đúng với cái bản chất của cái sự việc đó. Cho nên khi có một cái khả năng bình tâm thì chúng ta nhìn cái vấn đề nó đa chiều và nó gần với sự thật hơn. Thì như cuối cùng là... cái cuối cùng nữa, cái thứ ba nữa, trải qua hai cái điều đó rồi thì để nó giúp cho con người có thể hiểu nhau hơn, thấu hiểu với nhau hơn, để người ta có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Đó là ba cái
mục đích. Như vậy là chúng ta tìm thấy sự bình yên, bình tâm và đồng cảm với nhau, đúng không ạ?
Một, tìm thấy sự bình tâm trong cuộc sống của mình, rồi hiểu biết với cuộc sống này hơn, hiểu biết con người này hơn.
Dạ, khám
và
phá được
cuối
cái
cùng
bản thân mình hơn.
Là để cho con người có thể có một cái sự giao tiếp với nhau nó dễ dàng hơn và nó có tình thương hơn.
Ngọt
đó là ba cái
lý
do.
Thương hơn. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Nhưng mà anh chỉ bảo này, em biết là đối với thiền của Phật giáo thì không phải ai học cũng được. Vậy thì một người cần có những tố chất như thế nào để có thể theo đuổi thiền của Phật giáo ạ?
Ai học cũng được cả. Đó là qua kiểm chứng. Trước kia tôi có mở rất là nhiều lớp để chúng tôi cùng với nhau hướng dẫn với nhau, cùng chia sẻ với nhau, thì tôi gặp rất nhiều các học viên. Câu đầu tiên người ta sẽ nói với tôi là tôi không học thiền được. Thì tôi hỏi rằng các bạn biết thiền là gì không? Thì người ta không biết. Người ta cứ nghĩ thiền là phải ngồi yên. Tôi đâu cần ngồi yên đâu. Các bạn muốn kiểu nào tôi cũng có thể chia sẻ với các bạn được. Không phải ngồi thiền, học thiền là phải ngồi thiền. Không cần thiết nếu không ngồi được. Có rất nhiều người ta không ngồi được. Có người ta không xếp bằng được. Không xếp bằng thì cứ ngồi ghế. Nếu không ngồi ghế không được nữa thì đứng. Nếu không đứng được nữa thì đi. Đi vẫn thiền được mà. Mình có cái thiền hành, thiền đi. Nhưng tại sao phải nên kêu ngồi? Cái vì cái ngồi đó là nó dễ cho mọi người có sự tập trung hơn. Tức là ngồi chẳng qua là để cho có sự tập trung. Có sự tập trung rồi thì cảm thấy được có một sự bình tâm và bình tĩnh trở lại. Cho nên cái ngồi nó chỉ là cái phương tiện thôi, chứ không phải mục đích. Thế thì có người ngồi thì có người kêu chắp tay lại, có người ngồi thì bấm tay như vậy, học yoga thì bấm tay, có người ngồi thì tụng kinh, có người ngồi thì phải cầm cái gì đó. Anh muốn cầm gì cầm, muốn làm gì làm. Vì tất cả những điều đó nó chỉ là cái phương tiện. Ví dụ tại sao chúng ta vào chùa, tại sao chúng ta thắp nhang? Tức là có rất nhiều người không bình tâm được, ngồi thiền cũng không bình tâm được, nhưng tự nhiên đi vô chùa cái nó bình tâm thì cũng được. Thì miễn sanh bình tâm thôi. Có người vào thắp một cái nhang, cầm một cái nhang lên, thắp lên bàn thờ Phật, tự nhiên thấy trong lòng nó rất nhẹ nhàng. Vậy là được rồi, mục đích là để lòng nhẹ nhàng mà. Còn cái việc thắp nhang, cái việc mà chúng ta nhìn Đức Thế Tôn, chắp tay lại Đức Thế Tôn, tất cả những cái điều đó nó chỉ là thể hiện để chúng ta muốn có một cái lòng thành, muốn có một sự bình yên, thì tất cả những cái đó nó là phương tiện mà thôi. Có nghĩa là có người lại, có người không lại, Có những khi tôi đi vô chùa, tôi chỉ đứng yên, tôi nhìn Đức Thế Tôn, tôi cứ đứng nhìn hoài. Cái người bạn tôi nói, sao không lại đi? Sao không lại đi? Lại đi. Họ thắc mắc, ủa tại sao tôi không lại? Tôi nói, thì vào đây để cho lòng nó bình yên thôi. Còn lại, không lại, lại cũng được, không lại cũng được, không sao. Đó. Cho nên chúng ta ngồi thiền cũng vậy. Ăn, chúng ta có cả một cái đời sống thiền. Đời sống thiền có nghĩa là ăn cũng thiền nè, nó có thiền uống. Hồi nãy mà uống nước theo kiểu đó là chúng ta gọi là uống nước theo cái đời sống thiền. Rồi ăn cơm, rồi nghe điện thoại. Kể cả nghe điện thoại, kể cả làm việc. Tức là làm cái gì mà chúng ta biết rằng chúng ta đang làm cái đó là thiền. Đơn giản là như vậy.
Wow, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và nghe đến đây thì con tin chắc rằng quý Phật tử bên dưới chúng ta cũng đang có rất là nhiều tò mò và thắc mắc. Và cũng đúng như là mong muốn của anh là ngày hôm nay sẽ được giao lưu nhiều hơn với quý Phật tử. Do đó giờ này thì con xin phép được dành thời gian để cho quý Phật tử đang có mặt tại chánh điện có thể đặt những câu hỏi trực tiếp cho anh Chi Bảo về tất cả những thắc mắc trong cuộc sống của mình, cũng như là những kiến thức mà quý Phật tử muốn tìm hiểu về thiền của Phật giáo. Xin mời ạ. Con xin mời những cánh tay của quý Phật tử.
Dạ. Xin mời ạ. Xin mời chị.
Dạ, anh Chi Bảo mời chị, rồi có một bé ở phía xa nữa, sẽ ưu tiên cho em sau ha. Kính lão đất thọ nè. Rồi, câu hỏi mà chị dành cho anh Chi Bảo là gì ạ?
Tôi xin có một câu hỏi là một người thành công trong công việc, cũng như hạnh phúc trong cuộc sống, trong gia đình nhỏ của mình, trong cuộc sống. Vậy tôi xin anh có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình được không ạ? Mong anh chia sẻ thật lòng. Xin cảm ơn.
Dạ, quan trọng cái câu cuối chia sẻ thật lòng.
Cái cảm ơn chị đặt câu hỏi. Và hồi nãy tôi có nói thật ra một trong những vấn đề mà có vấn đề thật sự là trong cuộc sống ta luôn ao ước những cái điều gì đó đẹp đẽ. Điều đó nó không sai, vì điều đó rất tốt đẹp. Ai cũng mong muốn rằng là chúc bạn luôn luôn hạnh phúc nhé, chúc bạn luôn luôn thành công nhé, chúc bạn luôn luôn bình yên nhé. Nhưng cái đó nó chỉ có 50% của cuộc sống mà thôi. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn muốn có hạnh phúc, cái đó đúng. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn muốn như vậy thì tôi e rằng nó sẽ có một vấn đề. Có vấn đề có nghĩa là nếu chúng ta không hạnh phúc thì sao? Nếu không hạnh phúc thì sao? Và nếu mà chúng ta không được như mong muốn thì sao? Và cái đó hiểu như trong cuộc sống nó còn nhiều hơn cái mà chúng ta mong muốn nữa. Thế thì bây giờ người ta cũng đâu thể nào trả lời rằng hơi chúc bạn không hạnh phúc và ván cố gắng vượt qua nhé. Người ta không dám chúc như vậy. Mặc dù cái câu đó nó thực tế, câu đó rất đúng.
Và có phải anh Chí Bảo đang muốn nhắc đến là nếu như chúng ta cầu toàn quá thì chúng ta dễ hụt hẫng trong cuộc sống?
Không cầu toàn, bởi vì chúng ta luôn luôn có khuynh hướng. Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đối với người thân của mình, đối với người thân yêu, ai cũng mong muốn hết. Nhưng chỉ xin lưu ý có một điều như vậy, rằng điều đó là đúng rồi. Nhưng chúng ta hãy xét về cái tính thực tế. Có nghĩa là có chuyện gì rồi chúng ta cũng phải cố gắng hạnh phúc. Tức là kể cả khi thất bại, nó cũng có cái hạnh phúc của cái thất bại nữa. Khi chia tay, nó cũng có cái hạnh phúc của chia tay nữa, chứ không phải là không. Khi ly dị, nó cũng có cái hạnh phúc của cái ly dị. Vì chúng ta sẽ làm ngắn cái thời gian của người bạn mình họ khổ sở, làm ngắn lại, để cho họ còn có một cái cơ hội khác, để cho con mình nó còn có một cơ hội khác, một cái ấm gia đình khác, và mình cũng có thể có một cái điều kiện khác để tốt hơn, hơn là nó chứng kiến những cái điều mà ba mẹ nó không vui, ba mẹ nó không hạnh phúc, và mẹ nó vẫn còn trẻ, vẫn còn một cái cơ hội khác để tìm lại cuộc đời. Còn mình chắc chắn mình lúc nào mình nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm và bổn phận với con người bạn đời của mình, cho kể cả ly dị, kể cả chia tay, kể cả bất cứ khi nào mà người đó cần. Bởi vì đã là vợ chồng với nhau rồi thì nó sẽ vợ chồng mãi. Không phải nó chỉ còn là cái chuyện mà ta ký với nhau ly dị rồi mới là hết. Nó vẫn còn một cái nghĩa đó không bao giờ mà hết được. Đối với cá nhân tôi cũng vậy. Kể cả người vợ đầu tiên chúng tôi chia tay với nhau cách đây cũng hơn 15 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi chia tay hoàn toàn người đó. Bây giờ chúng tôi gặp nhau vẫn như là những bạn bè, con cái chúng tôi chơi với nhau vẫn như là những người bạn. Và bất cứ khi nào tôi cần gì hoặc người đó cần gì, chúng tôi đều cũng có thể nói đỡ với nhau và giúp đỡ nhau. Thì tôi nghĩ cả suốt cả cuộc đời này nó cũng vậy. Cho nên đối với tôi, cái chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để xử lý khi tất cả những điều không như mình mong muốn nó xảy ra, và chúng ta vẫn có thể làm cố gắng nhất có thể cho nó trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc. Và chắc chắn bao giờ cái hạnh phúc nó cũng có trong sự hạnh phúc, nó cũng có trong cái thành công, và chắc chắn cái hạnh phúc nó cũng có trong thất bại, và nó cũng có trong những cái đau khổ, và nó có trong những cái chia tay. Nếu mà vượt qua được chuyện đó, thường đối với cá nhân tôi phải mất khoảng 4-5 năm. Mỗi một cuộc chia tay như vậy tôi thường mất khoảng 5 năm. Nhưng tôi luôn có một cái niềm tin rằng nếu mình hết sức thật lòng, thật tâm, mình biết quý trọng và có trách nhiệm với những cái gì đã từng xảy ra thì tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Mà tôi nghĩ hiện nay nó đúng và nó đang diễn ra giống như tôi nghĩ.
Xin được cảm ơn anh. Thật sự thì khi mà nghe phần chia sẻ của anh mà có cái câu là chia tay nó cũng có cái hạnh phúc của nó thì anh Đào cũng hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà khi anh giải thích thì nghe rất là hợp lý. Chúng ta luôn nhìn thấy được mặt tích cực trong mọi vấn đề, để rồi từ đó chúng ta có được một động lực sống tốt hơn. Và giờ đây thì xin được mời những câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, anh chọn đi, em không biết chọn ai.
Sao tùy quý vị, hôm nay quý vị có tới trưa, chúng tôi không có tới trưa mà, lúc nào cũng có thời gian, sợ quý vị mệt thôi. Rồi mời cho người trẻ đi, mời bạn trẻ.
Rồi mời em. Dạ em chào anh ạ. Theo em biết thì anh là một doanh nhân, thì anh có thể chia sẻ cho các quý Phật tử ở đây biết thêm về những cái kinh nghiệm mà áp dụng thiền vào trong công việc một cách hiệu quả như thế nào hơn không ạ? Dạ em xin hết ạ.
Không biết là bạn muốn nói tới cái hiệu quả như thế nào, có những cái hiệu quả mà nó không làm, nó giúp cho con người ta rất là thăng hoa, rất là vui vẻ trong đời sống, nhưng cũng có những cái hiệu quả mà nó làm cho người ta trăn trở và băn khoăn có khi suốt cả cuộc đời. Không biết bạn chọn cái hiệu quả nào. Vì chúng ta thấy trong đây có rất nhiều những ông anh lớn, rất thành công, rất giàu có, rất thành đạt, nhưng họ luôn luôn băn khoăn trăn trở cả cuộc đời. Thì không biết chúng ta chọn cái cách nào.
Dạ cả hai.
Mà muốn cả hai phải không? Tức là vừa thành công, vừa thanh thản, vừa vui vẻ trong đời sống, vừa làm ý nghĩa. Nó đòi hỏi cũng được, nhưng điều đó nó đòi hỏi chúng ta rất tài giỏi, chúng ta mới làm được chuyện đó. Chúng ta phải hết sức là tài giỏi và có đức độ, chúng ta mới làm được chuyện đó. Còn không thì chúng ta thường chỉ làm một trong hai mà thôi. Nhưng mà nếu một trong hai thì cũng không sao. Nếu một thì cứ sống tàn tàn, cảm thấy vui vẻ thì có lẽ cách đó cũng dễ. Nhưng mà nó hơi bức rứt hơn chút xíu. Tức là nhìn người khác thành công quá, mình chịu không nổi. Cái thứ hai là mình sẽ cố gắng làm một cái gì đó rất thành đạt. Thành đạt đây có thể là xây dựng rất nhiều những cơ ngơi, tiền bạc. Và nó sẽ lấy đi mình rất nhiều thời gian, không còn bình yên, không còn hạnh phúc. Thì cũng phải ráng chịu. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ cân đối hài hòa hơn tất cả. Thì đòi hỏi chúng ta phải tích góp rất là nhiều công sức, kỹ năng của chúng ta. Bởi vì nó, trong trường hợp thứ ba bạn muốn cả hai thì tôi nói rồi, bạn phải cực kỳ tài giỏi, bạn mới làm được chuyện này. Thì bây giờ bạn phải chuẩn bị học phải cho giỏi nè. Bạn phải nhìn thấy chung quanh, bạn phải hơn người khác rất nhiều thứ. Nếu mà nhìn nhận tất cả mọi người thứ, bạn có một cái sự chịu đựng rất cao, bạn có sự hiểu biết cuộc sống này rất tốt. Bạn phải trang bị cho mình rất nhiều những cái đó. Thì hy vọng 10 năm hoặc 5 năm hoặc hơn nữa, hoặc có thể thấp hơn dần, nếu chúng ta may mắn hơn thì chúng ta sẽ thành công.
Hy vọng là em đã nắm được phần chia sẻ của anh Chí Bảo rồi đúng không ạ? Dạ, em xin mời chị Chuyển My lên cho chú giùm em ạ.
Dạ, chị dạ. Mời ai chú.
Xin mời câu hỏi của chú ạ.
Xin thưa các quý vị, điều đầu tiên chúng tôi rất thú vị hôm nay biết được anh Chí Bảo có một cái thế giới hoàn toàn khác mà trong đầu tôi chưa từng hình dung anh Chí Bảo như hôm nay.
Dạ, khác so với những gì mình đã từng biết quá. Dạ. Đúng không ạ?
Những cái điều mà anh làm được thì có khả năng là hơn rất nhiều người mà đã từng muốn làm điều đó nhưng mà không làm được. Đặc biệt là trong bối cảnh anh cũng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống và trong cái nghề nghiệp của anh, thì điều đó tôi cho rằng rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Thì hôm nay xin có một cái chia sẻ và một cái câu hỏi với anh. Điều đầu tiên thì chắc có lẽ phải hỏi anh cái câu mà hôm nay chương trình chúng ta đặt ra là vì sao anh theo đạo Phật.
Dạ.
Vừa rồi anh có nói hai điều mà tôi nghĩ là điều mà Phật mong muốn chúng ta làm, đó là chúng ta phải tạo ra cho chúng ta một cái tâm bình an. Cái điều đó chúng tôi rất thấm thía. Và anh nói bằng một cái thực tế cuộc sống của mình thì lại càng thấm thía hơn nữa. Cái thứ hai là anh có cái quỹ vì trái tim, vì chia sẻ với cộng đồng. Thì tôi nghĩ cái điều đó là điều rất là quý đối với Đạo Phật. Thì ngoài hai cái đó thì anh cho biết thêm cái nguyên nhân sâu xa nhất mà anh đến với Đạo Phật là gì? Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai thì như chúng ta biết trong giới showbiz thì người ta hay dùng cái từ một cách dân dã là có nhiều chuyện, đúng không ạ? Có những cái chuyện rất là tích cực nhưng mà cũng có những chuyện rất là không tích cực, đúng không?
A scandal.
Thì với tư cách là một người đã chiêm nghiệm về Đạo Phật cũng khá sâu sắc như thế thì anh có tác động gì với cái giới của mình hay không? Để cho nó ngày một tốt hơn. Tức là giảm bớt đi những cái mà chúng ta hay thường dùng cái từ gọi là không tích cực đấy. Xin hết ạ.
Dạ, xin được cảm ơn hai câu hỏi rất hay và rất ý nghĩa.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Câu đầu tiên để trả lời cho cái chủ đề ngày hôm nay cũng có một cách trả lời khác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng đúng hơn và nó đúng với cái gì Bảo đã trải qua hơn. Vì suốt một thời gian dài Bảo làm một người nghệ sĩ, tính ra từ năm 1995 cho đến nay gần 20 năm, thì bản thân của một người mà có cái tố chất là một cái người nghệ sĩ thì nó hơi khác một chút xíu. Khác ở đây cái chỗ là người ta dễ nhạy cảm hơn, và người ta thường do cái tính chất nghề nghiệp của người ta, người sống bằng cảm xúc nhiều hơn, tức là dùng cảm xúc, xài cảm xúc, sử dụng cảm xúc nhiều hơn. Tức là lúc nào cũng vậy, mỗi ngày mình đi hóa thân làm một cái vai diễn nào đó đều phải đặt cái cảm xúc vào đó. Còn bình thường trong đời sống hàng ngày của mọi người nó cũng diễn ra, có chuyện gì nó cần tăng giảm, đối tượng nào đó có chuyện gì hoặc là nó lên xuống nhiều lắm mình mới bộc lộ cái cảm xúc nó nhiều, còn không thì cuộc sống nó cứ bình bình, nó sẽ diễn ra là như vậy. Cho nên cái người nghệ sĩ họ có cái tính nhạy cảm, họ sử dụng cảm xúc bằng trong cái nghề nghiệp của mình, nó môi trường nhiều hơn, thì ngược lại nó sẽ để lại một số cái hệ quả do cái tính chất nghề nghiệp đó. Người ta nói rồi, nếu cảm xúc mà được sử dụng quá nhiều thì con người dễ rơi vào một số cái trạng thái gọi là nó rất là cô đơn. Bởi vì càng bình yên vào bao nhiêu thì chúng ta ít sẽ sử dụng cái cảm xúc nhiều bấy nhiêu. Cái hạnh phúc đó đến từ cảm xúc nó có, nhưng nếu nó sử dụng nó quá nhiều thì nó cũng sẽ có để lại một số cái trạng thái trong tâm lý của con người. Nhưng mà đó chỉ là một trong những cái lý do. Một cái lý do thứ hai nữa là nó xuất phát từ trong cái cuộc sống của mình, vì điều mong ước có một trong khắc khoải trong tận đáy lòng có mong ước, đó là muốn mong nhìn thấy được cái gì đó, và có thể mình cũng được ở trong một cái hoàn cảnh nó bình yên, nó hạnh phúc, được nhìn thấy người này hạnh phúc, nhìn thấy người kia vui, mình trong tận đáy lòng nó có một cái khắc khoải đó. Nhưng mà trong cái cuộc sống của mình nó không được cái điều đó, hoặc cái điều đó nó quá ít, và mình có cái mong muốn mang lại cho người bạn đời của mình, mang lại cho những người khác những cái điều mình khắc khoải, những mong đó, nhưng mà mình làm không được. Tức là cụ thể là cái người bạn đời của mình, cái đối tượng gần của mình, người ta không có được những cái điều như mình mong muốn mình mang đến. Vì luôn luôn có một cái dằn vặt là mình muốn mang đến một cái điều gì đó nó rất hạnh phúc, rất vui, mình ao ước có cái chuyện đó nhưng mà mình không làm được. Cho nên nó có một cái sự khắc khoải đó, và bản thân Bảo nghĩ rằng là nó không có cái gì nó lớn hơn, thấy trong con người của mình nó không có một cái gì mà nó lớn hơn cái nhu cầu đó cả. Tức là được nhìn thấy ai đó hạnh phúc, được nhìn thấy ai đó vui, được nhìn thấy bạn bè vui, bớt đi cái trách móc, bớt đi cái phàn nàn. Những lời trách móc, những lời phàn nàn nó vào trong đầu mình, nó rất nặng nề lắm, rất nặng, và nó làm cho mình rối bời lên hết. Và trong cái quá trình đi tìm nó, đi tìm một cái hạnh phúc đó trong cuộc sống, thì mình thấy rằng à đúng, trong cái con đường của Đức Phật đi nó có cái đó. Đức Phật đi Ngài cũng chỉ mong muốn rằng con người này người ta chỉ thương nhau thôi. Làm cách nào đó để con người có thể thương nhau, làm thứ nào đó để chúng ta nhìn với nhau nó nhân ái hơn, nó bác ái hơn, nó từ bi hơn, thì nó mình thấy cộng hưởng được một cái đó. Thấy được có thể trong những đạo Phật, có những hay trong những đạo khác, có thể trong những tôn giáo khác vẫn có những cái đó. Nhưng bản thân con người mình sinh ra, bản thân người bằng nam sinh ra trong miền Nam, từ nhỏ đến lên thờ ông bà, rồi hiển nhiên là thờ Đức Phật, nên bàn thờ bao giờ cũng có. Cho nên từ nhỏ chưa được dạy, chưa được học gì thì ai hỏi mình gì cứ nói đạo Phật, à thì đều đạo Phật. Nhưng mà thật sự tới ngày khi lớn lên, khi mà mình bắt đầu tìm hiểu, khi bắt đầu mình hòa nhập vào trong những cái khắc khoải, những cái mong cầu đó, thì mình thấy nó có một cái sự gần gũi, rất là gần gũi. Và khi thấy được rằng là nhiều khi có cái chữ Đạo Phật hoặc là Đức Phật hay là chữ thiền, mà mọi người nghe cái chữ đó tự nhiên trong đầu các bạn trẻ lại có một cái định kiến, có sẵn một cái định kiến, à thiền là như vậy, Đạo Phật là như vậy, thì mình lại có ước mong hay là sau này hay là không còn dùng tên Đạo Phật nữa, hay là gọi Đức Thế Tôn, Đức Phật bằng một cái tên khác, không biết sau này thì không biết. Nói chung là để làm thế nào đó để cho mọi người, người ta có thể đi vào trong cái đạo mà chúng ta gọi là Đạo Phật hay là những đạo khác, để cuối cùng ra được là để con người, người ta sống nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, thì nó cảm thấy là đúng, nó xứng đáng với cái cuộc sống hơn, chúng ta phải sống hơn. Còn ngày xưa cứ đi làm về rồi sống tối chở vợ con đi ăn hết ngày này qua cái kia, rồi xích mích, rồi giảng hòa, rồi cái gây lộn, rồi xích mích, rồi giảng hòa, rồi mình ngồi nghĩ, ủa không lẽ cuộc đời giờ từ đây sống tới già nó cứ vậy hoài sao? Đó, cứ luôn luôn hỏi như vậy, và từ từ mình thấy rằng à, cái đạo Phật và cái con đường mình đi nó có nhiều một cái mình đã tìm được vào trong đó những cái nơi để có thể không biết được là rồi nó sẽ đi đến cái con đường hay không, nhưng mà mình nghĩ là tới giờ này Bảo nghĩ là không cần phải đi đến cả một con đường, có nghĩa là không cần phải biết sau này là mình cái điều mình mong mỏi gặp tất cả do bạn bè nó vui vẻ hay không, hay là rồi gặp bạn bè với nhau nó cũng sẽ y chang như vậy, cũng sẽ bàn với nhau rồi bàn chuyện làm ăn rồi gây lộn rồi nhậu nhẹt, nó cũng sẽ có thể như vậy và nó sẽ đến cuối đời thì cũng không sao, thì đó nó cũng chỉ là một cái sự khắc khoải. Và mình thấy rằng cái nó đạo Phật là có một cái tìm ra được một cái tương đồng ở trong cái đạo Phật. Dạ được chưa nè?
Dạ, con thấy chú mở một nụ cười rất tươi, có vẻ là hài lòng về câu trả lời vừa rồi đúng không ạ? Dạ đây thì xin được mời anh sẽ chọn cánh tay tiếp theo đi ạ.
Chị Bảo cho tôi được hỏi. Thì đúng như anh nói và lời của những vị thầy cũng đã từng nói là nhận diện được chính mình là mở đầu cho mọi sự khôn ngoan. Thì cho tôi được hỏi là khi mà anh nhận diện ra được, nhìn lại được bản thân mình, thì khi đó là anh đã biết đến thiền học chưa? Tức là có một sự hỗ trợ của một vị thầy nào để giúp đỡ anh trên bước đường đi vào đạo Phật hay chưa? Và theo như anh nói là anh qua Mỹ để anh học một vị thầy, thì vị thầy đó có phải là thầy Thích Minh Niệm hay không? Dạ xin hết.
Dạ mời anh ạ.
Dạ tôi có một cái nhân duyên với thầy đó khoảng vào năm vào nếu nhớ không lầm là khoảng vào năm khoảng năm 2000 2001, lúc đó thầy cũng có tổ chức những cái khóa tu, thầy có mời đến để học, nhưng mà lúc đó thầy rủ hoài mà không có đi học, chỉ đi ăn cơm với thầy thôi chứ không đi học. Cho đến khoảng năm 2006 2007 thì nó cũng có một vài cái nhân duyên xảy ra và bắt đầu học một thời gian, và nó dần dần nó đi vào một cách rất là tự nhiên. Đến một ngày nào đó mình mới phát hiện ra nó có một vài cái câu trả lời những cái suy nghĩ, những băn khoăn của mình từ trước tới bây giờ, tức là tại sao trong cuộc sống mình nó lại diễn ra như vậy. Thì cái ngày mà phát hiện ra đó, tức là mình có phát hiện ra trước tiên, đó là mình phát hiện à thì ra là mọi thứ đó là do mình. Chứ hồi nào giờ mình có khi suy nghĩ, lúc thì do mình, lúc do người khác, lúc do mình, lúc do người khác. Bây giờ mình thấy nó rất rõ và chạm vào rất rõ cái cảm xúc đó, thấy rất rõ trong những lúc mà nó bình yên nhất, thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn. Đó là một ngày nào đó mình nhận ra được một chút về cái con người của mình, một chút cái tệ, một chút cái chưa được, một chút cái sai lầm, một chút cái những cái suy nghĩ mà không đúng. Đó là ngày mình bắt đầu, thì mới nhận diện thôi chứ chưa có hiểu rõ lắm. Và thế là từ đó về sau Bảo được cái sự hướng dẫn của thầy trong suốt những năm sau này, và hai thầy trò cùng với nhau chia sẻ với nhau và bắt đầu hình thành nên cái chương trình Hiểu Về Trái Tim. Chương trình Hiểu Về Trái Tim lúc đó nó chỉ là một chương trình radio Hiểu Về Trái Tim trên trang đạoong.com mà thôi. Suốt 3 năm như vậy, cho đến năm 2010 thì chính thức thành lập chi hội từ thiện Hiểu Về Trái Tim với sự góp sức của thầy. Và chúng ta cũng biết cuốn sách Hiểu Về Trái Tim đó là tác giả là thầy Minh Niệm. Và hiện bây giờ thì thầy vẫn đang ở đây.
Dạ, với câu hỏi vừa rồi thì em nhận thấy là chị cũng đã tìm hiểu khá kỹ về thiền Phật giáo. Nhưng mà chắc chị cũng không phải vất vả sang Mỹ học tập đâu, bởi vì giờ đây thì anh Chi Bảo có thể hướng dẫn lại cho tất cả mọi người rồi. Không biết là anh có thể cung cấp một cái địa chỉ để mọi người có, nếu yêu thích về thiền Phật giáo, có thể liên lạc với anh để học tập được không ạ?
Ngày trước kia thì bao có một cái trung tâm ở đường Điện Biên Phủ. Nhưng sau đó thì khoảng mấy năm thì không còn thời gian nữa, bắt đầu lành lặn hiểu biết trái tim thì thường đi nhiều, đi rất nơi, đi khắp nơi. Cho nên bây giờ thì các tổ chức hoặc là một số các bạn bè có thể họp lại với nhau, và lúc đó thì Bảo có thể tới Bảo chia sẻ. Người ta nói là đi hướng dẫn thiền dạo, chứ không còn trung tâm như ngày xưa nữa.
Như vậy là hy vọng một ngày không xa sẽ được gặp anh hướng
dẫn. Bây giờ thầy Minh Niệm cũng có mở rất là nhiều những khóa, quý vị cũng có thể tham khảo trên cái website của thầy Minh Niệm, thì cũng có tổ chức rất nhiều khóa, có thể vào đó học.
Dạ. À rồi, à, lúc nãy anh vừa hứa hẹn câu hỏi của ai ạ?
Dạ,
dạ, mời anh ạ.
À, xin chào anh Chi Bảo, là người làm nghệ thuật, nhiều thị phi. Anh đã thực hiện thiền để tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống và san sẻ cho mọi người qua chương trình hiểu về trái tim. Anh có thể cho tôi lời khuyên bước đầu để mở rộng trái tim đến những người bất hạnh, dù rằng tôi không phải là một người nghèo khó, nếu không muốn nói là khá giả. Nghĩa là tôi cảm thấy rất là tiết kiệm khi cho ai một cái gì đó.
Câu hỏi quá hay đúng không ạ? Chúng ta tiết kiệm rất nhiều thứ và tiết kiệm ngay cả tình thương dành cho mọi người nữa. Giờ đây
dạ,
xin được mời
sẽ trả lời câu hỏi anh. Nhân cái câu hỏi của anh nãy, hồi còn nhớ còn một phần, một ý nhỏ của anh hồi nãy có hỏi đó, làm sao và cho các bạn trong giới showbiz đi làm cái công việc cho nó tốt đẹp cuộc sống mà nó đỡ gây ra rối, phải không ạ?
Dạ, anh Chi Bảo rất là chu đáo.
Gây ra rối là một cái bản chất, cũng là một trong những đặc tính phổ biến của showbiz, chắc chắn sau này cũng thế. Không phải ở Việt Nam của chúng ta mà ở khắp nơi, nơi nào có showbiz thì nơi đó nó sẽ rối lên thôi. Nó rối lên nó cũng khi mang đến niềm vui cho mọi người. Tại vì bản thân cái tính chất nghề nghiệp đó là mang đến những cái cảm xúc cho mọi người về tính giải trí, giá trị tinh thần, vân vân cả. Thì chắc chắn trong cái vấn đề cảm xúc đó nó bao giờ nó cũng sẽ có hai mặt cả. Một mặt thì có thể là mang tới những cái điều, những cái tác phẩm, những nghệ sĩ mang đến những cái điều cho người khác rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng một mặt khác cũng có thể ở đâu đó mang đến những điều rất là buồn phiền. Vì bản thân do cái tính chất cái nghề nghiệp nó cũng đã có cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa là nó còn ảnh hưởng vào rất nhiều những cái quá trình về môi trường, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ. Và nó tạo nên một số cái như hiện nay chúng ta đang thấy. Giống như tôi nói là hiện nay con người chúng ta thương nhau ít quá, ít có thương nhau quá, cho nên người ta làm loạn lại hết, loạn trong rất nhiều thứ luôn. Và chỉ có về trong giới showbiz thì chúng ta dễ thấy thôi. Tức là vì nó nổi lên quá và ai cũng nhìn vào đó thì dễ thấy. Và còn rất nhiều những cái mảng khác, những cái nơi khác cũng loạn lên mà chúng ta không thấy. Và nó có. Cái đó, điều đó là một cái điều hết sức đáng buồn. Và bản thân chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi khi chúng tôi cái chương trình hiểu về trái tim này hồi nãy giờ thì chúng ta thường thì tôi chia sẻ thôi, thực chất ra thì cái chương trình này nó là sự góp sức của rất nhiều người trong suốt một thời gian tới bây giờ gần 7-8 năm. Và tất cả các anh chị em nghệ sĩ, gần 300 anh chị em nghệ sĩ, mỗi người đều dành cái công sức của họ vào đây. Chúng ta cũng biết cái cuốn sách hiểu về trái tim, bản thân mỗi một người đã đọc một bài ở trong đó. Rồi trong các chương trình đi từ thiện, đi thăm các em, tặng quà các nơi, các anh chị em nghệ sĩ cũng tham gia vào. Và chúng tôi cũng mong muốn được là đây là một cái sân chơi để các anh chị em nghệ sĩ cùng góp sức vào, ngoài công việc của mình ra, các anh chị em nghệ sĩ cùng với nhau làm một cái điều có ý nghĩa hơn. Và đó nó cũng có thể nó là một cái nguồn năng lượng có thể hỗ trợ giúp cho các bạn trẻ cũng thấy, cũng cùng tham gia vào, để mong có thể gỡ lại một phần nào đó những cái gì mà rối rắm mà có thể là chúng tôi cũng gây ra vô tình hay cố ý, hay là do con người của mình chưa hoàn thiện, hay vì nhiều vấn đề mà gây ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chắc chắn thế nào nó cũng sẽ có. Nhưng mà luôn luôn ước ao là những cái gì đó nó có ý nghĩa càng ngày nên sẽ càng phát triển mạnh hơn. Và đó là chúng tôi cố gắng làm cái chương trình hiểu về trái tim, ngoài cái công việc nghề nghiệp ra sẽ còn tiếp tục. Và vừa rồi chúng tôi đã chính thức ra mắt cái mạng xã hội nhân đạo quốc gia hiểu về tim, Và cuối năm nay thì chúng tôi sẽ hình thành nên một cái chương trình gọi là Hành Trình Hiểu Về Trái Tim, đi qua 63 tỉnh thành, thì trong đó hầu như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng đều tham gia.
Dạ, đó cũng là một cách mang đến sự bình an vào giới showbiz, một giới mà tất cả mọi người chúng ta đều nghĩ rằng lắm thị phi và rất là nhiều rắc rối.
Và xin trả lời câu hỏi của anh, thì hồi nãy tôi nói thì tốt nhất nếu có điều kiện và nếu anh cảm thấy mình có đủ cái duyên quyết tâm thì anh có thể dành một chút thời gian tìm đến thiền. Anh hãy nên tìm đến thiền một ý, một người thầy nào đó hay là bất cứ người nào mà anh có thể cảm thấy có thể theo được, thì anh cũng có thể bỏ ra một chút thời gian. Tốt nhất là chúng ta nên gặp trực tiếp người, một người nào đó mà chúng ta muốn. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta cũng hạn chế, không nhất thiết phải đọc sách đâu, không cần phải đọc sách, cũng không cần phải nghiên cứu gì nhiều cả. Bởi vì môn thiền nó là môn thể nghiệm thực tập chính trong cái con người của mình, không phải là lý thuyết. Lý thuyết chỉ là một phần rất nhỏ. Nhiều khi một vị thầy nào đó hướng dẫn về lý thuyết chúng ta khoảng chừng một ngày là chúng ta có thể tập, nhưng nhiều khi để tập hết một lý thuyết một ngày đó, nhiều khi mất cả năm. Cho nên cái thiền nó là một trong những cách mà nó giúp cho cái cuộc sống của chúng ta cảm thấy nó vui tươi, nó nhẹ nhàng. Rồi khi chúng ta hiểu rồi, cái việc cho ai, cho như thế nào, cho nhiều hay cho ít, nó không có quan trọng. Mà quan trọng nhất là chúng ta hiểu tại sao chúng ta cho như vậy là đủ, chứ không phải là chưa hẳn cho nhiều đã tốt, mà chưa hẳn cho ít đã xấu.
Xin được cảm ơn anh Chí Bảo với những phần giải đáp cho thắc mắc của từng cá nhân. Nhưng mà đó có thể là đi vào góc cạnh và tâm tư của mỗi người. Giờ đây trước khi chia tay chương trình thì anh có một lời chia sẻ chung nào cho cả tất cả mọi người trong hội trường không ạ?
Chắc là bằng tôi hết thời gian rồi chị ơi. Chắc hẹn một câu nữa thôi nha. Dạ, một câu nữa thôi. Dạ, mời chị.
Em xin cảm niệm công đức của anh Chi Bảo. Em đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi, gần như là 10 năm.
Từ phim gì?
Dạ, dạ, cái bài Hiểu Về Trái Tim của anh đó, không những là cả nhà em cùng nghe mà hầu như cả xóm cùng nghe. Em rất là xúc động. Nhưng mà trong cuộc sống này á, không phải là người nam, người nữ hay là người giàu, người nghèo, tất bật cả 24 giờ có người khổ, người vui. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ hoặc là cư sĩ hoặc là người dân thường hay trí thức đến giấc ngủ đó anh, thì rất là khó trằn trọc. Ngày nãy anh có nói là thiền thì bất cứ mình làm bất cứ việc gì, mình phải chú tâm chú ý vào việc đó, mình hiểu việc đó, như là đi, đứng, nằm, ngồi, lặt rau hay tất cả. Nhưng mà em cũng muốn anh chia sẻ về thiền nằm chẳng hạn. Ví dụ như một người bệnh mà suốt ngày người ta phải kéo dài cái cơn đau, người ta muốn chìm vô giấc ngủ, hoặc là người ta muốn an thần dây thần kinh, hay là người ta muốn xóa đi cái những nỗi khổ trong quá khứ người khác đã làm cho người ta quá nhiều đau khổ. Hoặc là một anh công nhân, hay là một người chồng, người vợ, hay là một em sinh viên đến giờ ngủ thì rất là sợ. Thì hỏi anh cái thiền nằm đó, giống như là thiền đi, thiền đứng, thiền ăn, thiền uống trà, thì thiền nằm nó có cái khác gì không? Có làm cho con người sau cái chuyện mà thiền nằm đó, giống như là đưa vào giấc ngủ hay đưa vào một cảm giác để thoát ra sự đau khổ đó, anh có hiểu thì xin chia sẻ giùm. A Di Đà Phật.
Cảm ơn chị, câu hỏi rất thực tế đúng không ạ?
Dạ. Thiền hay là bất cứ một cái môn phái nào khác cũng chỉ là phương tiện thôi chị ạ. Tức là nó sẽ giúp cho con người ta, như tôi nói là để làm cái gì. Thế là học thiền thì nó tạo cho người ta một sự bình yên. Có những người thì chúng ta có thể chia sẻ thiền liền để họ có thể bắt đầu áp dụng liền, có thể đi, đứng, nằm, ngồi, lặt rau, có thể làm liền. Tức là có những đối tượng mà chúng ta làm liền. Nhưng cũng có những cái đối tượng, cái nhu cầu người ta chưa phải là cái đó, người ta cần hơn những cái khác. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết, chị phải biết cái người bệnh đó hay anh công nhân đó, người ta đang cần cái gì trước. Đôi khi người bệnh đó người ta không cần gì cả, người ta chỉ cần có một người thân nào đó ngồi nói chuyện với người ta cho người ta đỡ buồn, người ta đỡ đau, thì làm cái đó trước. Làm cái đó trước, làm cái gì mà người ta cảm thấy cần trước. Sau khi chúng ta đã làm hết những cái mà chúng ta thấy cần rồi mà người ta vẫn như vậy, thì chúng ta sẽ thử một số phương pháp. Thì trong đó thiền nó cũng chỉ là một trong những số phương pháp đó mà thôi. Chứ không hẳn nhất thiết là chúng ta phải bắt cái đối tượng đó phải học thiền đi, phải nằm thiền đi, trong khi người ta chưa có một cái tâm lý. Bởi vì khi nghe nói chữ thiền không, có những người thích mà có những người đã đầy tâm lý trong đây rồi. Nhiều khi mình kêu người ta học thiền chưa học gì hết, người ta đã căng thẳng rồi. tức là muốn giúp người ta, chưa giúp được, người ta đã cảm thấy khó chịu rồi, người ta thấy mệt hơn rồi. Thì kể cả nó phải mất một cái khoảng thời gian, vì không phải chúng ta muốn giúp ai là chúng ta có thể giúp được liền. Thì các tôi nói rồi, một trong những cái điều khó khăn nhất của con người là thương người khác dễ hơn. Thì giúp người khác cũng là thương người khác. Thì muốn giúp người ta nó phải trải qua rất nhiều cái giai đoạn mới giúp được. Giống như thầy của tôi muốn kêu tôi đi học thiền phải mất 4 năm. Sau này tôi đi hướng dẫn lại. Sau khi hướng dẫn một thời gian mấy năm, tôi mới hỏi thầy, làm thế nào để cho có thể dạy thiền người ta dễ hơn thầy? Thầy mới trả lời với tôi rằng, vậy con nhớ lại trường hợp của con đi. 4 năm. Tức là tôi ở bên thầy, tôi biết bao nhiêu năm, thầy nói biết bao nhiêu năm, có bao giờ đi học đâu. Nhưng tự đến một lúc nào đó, tự đến ngày đó, gửi của thầy cho con học. Đương nhiên, ở đây thì mình không thể nào chờ, ai cũng muốn chờ cái nhân duyên đó mình chết. Nhưng ý nói rằng là chỉ cứ chủ động, bao giờ cũng nghĩ mình có cái thiện bên đây rồi, mình giữ nó. Và có thể áp dụng cho bất cứ đối tượng nào, bất cứ lúc nào đó, kết quả liền, chắc chắn luôn. Nhưng để cho người ta tin cái này, và để cho người ta theo cái này, phải cần thời gian. Phải dọn đường, phải làm tâm lý, phải làm đủ thứ hết. Nhiều khi người ta đưa đi học thiền một cách tình cờ, rồi lại đi học luôn, không chừng. Nhưng mà đối với những người thiền không phải để trị bệnh. Thiền không có trị bệnh, thì không có tính năng trị bệnh. Người trị bệnh thì chắc chắn thì phải uống thuốc và phải có bác sĩ. Nhưng thiền, trong cả khi chúng ta bệnh, chúng ta thiền, nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta hồi phục nó sẽ tốt hơn. Chứ không phải đó là cái phương thức để chúng ta dùng để chúng ta trị bệnh. Nhưng mà nó làm cho chúng ta yên ổn tinh thần, giống như cơn đau. Vừa rồi tôi bị đóng phim, xong tôi bị đứt cái chân. Đứt cái đang trong cái quá trình đóng phim thì nó bị đứt cái dây chằng. Thì sáng hôm sau, tôi bị vào buổi tối, sáng hôm sau thì bác sĩ vô tôi khám. Bác sĩ kêu là phải mổ gấp cái đầu gối này. Thì tôi nghe cái từ mổ, bây giờ hỏi đầu tiên hỏi gì chứ mổ thì mất bao lâu? Bác sĩ nói mất 6 tuần. 6 tuần, mà phim đang quay, bây giờ kêu mổ mới nghỉ 6 tuần, bây giờ làm sao giờ? Thế là đoàn phim phải nghỉ 6 tuần. Nhưng khi mà tôi nghe được cái từ là phải nghỉ 6 tuần, thì cái cảm giác tự nhiên đầu tiên của tôi, tôi nói chà, đã quá được nghỉ 6 tuần. Vì có thể nói là suốt một cái thời gian quá dài, mình quá bận rộn, mình không bao giờ được nghỉ ngơi. Và cái quá trình, cái tâm lý mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, không bị căng thẳng, không bị cảm thấy bi quan, nó làm cho cái vết thương của tôi lành hơn, mau lành hơn như dự định. Bác sĩ nói là khoảng chừng 6 tuần là lành, và mất thêm khoảng 6 tuần nữa mới đi được. Nhưng hôm nay tới tuần thứ 9, tuần thứ 10 là tôi đã bắt đầu đi được rồi. Thì cái quá trình tâm lý đó nó sẽ giúp cho cái sự hồi phục của những người bệnh nhân. Tại vì ta nói là cái tinh thần mình lạc quan, mình vui, thì bao giờ cái con người của mình nó cũng sẽ, cái hồi phục nó cũng sẽ tốt hơn. Cho nên đối với cái người bệnh á, thiền nó mang đến lạc quan. Nhưng đôi khi một cái sự chăm sóc, giúp đỡ của người thân, bạn bè không phải là thiền mà nó cũng mang đến cho người ta lạc quan, thì chúng ta dùng nhiều cách. Chỉ cứ dùng nhiều cách, cách cuối cùng nếu được và tốt hơn, nếu mà người đã chấp nhận, người đã đi vào dễ dàng thì chúng ta sẽ hướng dẫn người đó thiền.
Có lẽ là thêm một tràng pháo tay nữa dành cho diễn viên Chí Bảo, bởi vì bên cạnh khoảng thời gian rất là eo hẹp thì còn vấn đề về sức khỏe nữa. Nhưng mà ngày hôm nay anh vẫn có mặt tại chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, đúng không ạ? Và một chia sẻ cuối cùng chung cho tất cả mọi người ạ.
Trước khi có một câu chuyện ngắn như thế này, tôi cũng xin làm cái lời chia sẻ đến tất cả quý vị. Một hôm tôi ở sân bay, trong phòng chờ tôi chuẩn bị đi ra máy bay, lúc đó người ta đã gọi tới giờ rồi. Thì trên đường tôi đi ra thì có một cái chị này, chị cũng có tật một cái chân. Chị tiến tới phía tôi, chị nói xin lỗi anh Bảo, cho tôi hỏi anh một câu được không? Tại vì lúc đó thật ra thì cũng rất là gấp, vì máy bay đã kêu đi ra rồi. Quý vị ra sân bay cũng biết cái việc nó gấp như thế nào. Thì tôi nói chị hỏi đi. Chị mới hỏi tôi là chứ ngồi thiền là ngồi sao? Ngồi thiền có phải là cái lưỡi phải đưa lên ở trên cái vòm họng hay không? Rồi lúc đó phải tập trung sự chú ý vô đan điền hay là vô bụng ruột phèo hỏi gì hết. Cái tôi mới nói chị làm sao thoải mái là được, sao cũng được chị. Chị cứ muốn ở đâu cũng được, miễn làm sao chị thoải mái. Sao rồi chị nói cảm ơn. Tôi mới đi. Sao chị quay lại hỏi nữa, hỏi một câu thôi, cuối cùng thôi. Chị hỏi gì? Chị nói nhưng mà bây giờ tôi đang cảm thấy tôi vui lắm, vậy tôi có cần học thiền không? Mình nói vậy thôi thì chị khỏi học. Vì cuối cùng học thiền cũng để con người ta vui thôi mà. Nhiều khi đang vui rồi học thiền cái hết vui.
Dạ, đỉnh cao của chúng ta là đi tìm sự bình an trong nội tại, đúng không ạ? Thưa quý Phật tử, có lẽ rằng là không biết là mọi người xem màn ảnh thì cảm nhận diễn viên Chí Bảo là như thế nào, nhưng ngày hôm nay về với đạo tràng chúng ta thì cảm nhận anh rất là thân thiện, những lời chia sẻ từ trái tim rất chân tình và tình cảm. Và thật sự thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, cảm thấy rất tự hào khi mà những Phật tử thuần thành như thế này rất thành công trong mọi lĩnh vực và đồng thời cũng dành thời gian để tâm sự chia sẻ cùng với quý Phật tử. Chúng ta có nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thì có những vở kịch về Phật giáo, chúng ta có đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc thì có những bộ phim về Phật giáo, và ngày hôm nay chúng ta lại gặp anh Chi Bảo lại có dự án chương trình Hiểu Về Trái Tim và Thiền Phật Giáo. Và chúng tôi sẽ cầu chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để thực hiện những cái dự án do chính anh sáng lập, mà hơn hết là mang đến những giá trị thật ý nghĩa cho cộng đồng. Và giờ đây một tràng pháo tay thật lớn để khép lại chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật số thứ 3, và xin hẹn gặp lại quý Phật tử ở Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật số thứ 4.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, sau khi lắng nghe câu chuyện diễn viên MC Chi Bảo chia sẻ về con đường đến với Đạo Phật của anh đó, thì tất cả các quý Phật tử đó đều rất là cảm kích. Nếu không nhìn thấy mặt của anh mà chỉ nghe giọng của anh Chi Bảo thôi, quý vị sẽ có thể ngộ nhận rằng một giảng sư nào đó đang chia sẻ về Phật học. Cái gì đã tạo ra một Chi Bảo Hoằng Pháp? Cái đó đó là nền minh triết của Đạo Phật. Và cái con đường anh tiếp cận nền minh triết này đó là qua một vị thầy hướng dẫn về thiền. Nhờ đó mà anh có được những đóng góp sâu sắc hơn, có giá trị hơn, và mang lại nhiều cái sự cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh hơn. Để đúc kết cái chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật này đó, thì tôi xin nhận xét một số điều như sau. Điều một, từ hiểu trái tim dẫn đến chăm sóc trái tim. Là chủ tịch của Hiệp hội Hiểu Về Trái Tim, chăm sóc trên nền tảng mổ tim miễn phí cho các trẻ em lâm vào hoàn cảnh bi đát này, diễn viên Chi Bảo đó đã trở thành là một người thực tập tâm từ bi, chăm sóc trái tim khổ đau của những trẻ em bất hạnh mà năng lực tài chính của gia đình họ đó gần như là không thể đáp ứng được. Hiểu Về Trái Tim là tác phẩm của Đại Đức Minh Niệm, người hướng dẫn thiền của diễn viên Chi Bảo, đã trở thành chủ trương của hội mổ tim miễn phí cho các trẻ em bất hạnh. Từ việc hiểu trái tim đi đến chăm sóc trái tim á, thì ngoài cái lòng từ bi cần có cái tuệ giác. Người tu học Phật đó thì được khích lệ hoàn thiện cả mặt hiểu và thương, từ bi và trí tuệ. Nhờ đó đó, các hành động của chúng ta trong cuộc đời đó sẽ mang lại những giá trị rất cao quý. Từ lúc hội Hiểu Về Trái Tim được thành lập, vài chục em thiếu nhi đã được mổ tim và đã được cứu sống. Và nếu như mô hình này đó được nhân rộng không chỉ trong cộng đồng Phật giáo mà còn các cái cộng đồng bên ngoài, trong nước và nước ngoài đó, thì việc chăm sóc trái tim khổ đau trên nền tảng hiểu và thương của Phật giáo sẽ mang lại hạnh phúc, niềm vui và những giá trị an lạc. Để làm công việc đó đó, thì theo diễn viên Chi Bảo đó, cần phải có sự chân thành, tận tâm và cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của đồng loại. Thì đó là tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều kinh. Chúng ta là Phật tử cần phải phát huy yếu tố từ bi, từ cảm nhận cho đến các hành động cụ thể này. Điều hai, trở thành con chim đầu đàn. Từ một người làm nghệ thuật về điện ảnh và MC trong vòng 20 năm, Chi Bảo còn là một người làm kinh doanh và cũng là một người hướng dẫn Phật Pháp cho những đồng nghiệp hữu duyên với mình. Yếu tố này rất quan trọng. Phần lớn đó, nhiều nhân vật trong doanh nghiệp, trong chính trị, trong giáo dục và các cái hoạt động xã hội còn lại đó, khi giác ngộ được chân lý Phật đó, thì họ chỉ thực tập một mình thôi. Họ nghĩ rằng là mình không có trách gì phải chia sẻ gì đối với ai, hãy để cho những người đó tìm lấy một cái cơ hội thuận lợi rồi tự động hiểu và tự động thực tập theo. Do vì nhận thức đó đó, nó làm chúng ta bị một cái rào cản, không giúp được cho những người đồng nghiệp của mình, cho những người bạn bè của mình, cho những người làm việc đối tác hay là dưới trướng của mình. Chi Bảo đã vươn lên từ việc hiểu trái tim, chăm sóc trái tim, trở thành một con chim đầu đàn để dẫn dắt những người bạn đồng nghiệp trong giới mà phần lớn đó, họ bị khổ và vướng kẹt về cảm xúc. Do đó, với vai trò là lãnh đạo các hội đoàn, các tổ chức, các doanh nghiệp, các quý Phật tử nên phát huy vai trò con chim đầu đàn này. Và đó là cái cách thiết thực để cúng dường các đức Phật và giúp cho cuộc đời này trở thành một tịnh độ hiện tiền bây giờ và tại đây. Điều ba, quản trị cảm xúc. Đến với Phật giáo, Chi Bảo đến bằng con đường của thiền quán. Cốt lõi của thiền quán là làm chủ được dòng cảm xúc của tâm, thái độ, tâm tư và nhận thức. Phần lớn con người khổ đau đó, bằng cái tác động của hiện thực đó, chỉ là một. Nhưng mà dòng cảm xúc thiếu quản trị đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau đó được cường điệu hóa, được bơm phồng, được tăng trưởng, được ký ức, được nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở trong cuộc đời đầy là biến động và thách đố của bản thân. Cho nên thực tập thiền Phật giáo không phải chỉ dành riêng cho những người tu theo thiền tông, mà nó là một trong ba trụ cột rất quan trọng của nền minh triết Phật giáo, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Do vậy đó, làm chủ được dòng cảm xúc như một cái hiệu quả tất yếu từ việc thực tập thiền, ứng dụng thiền trong đời sống thực tiễn, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh và cuộc sống của mình. Cảm xúc như là một dòng sông, có khi như là một con thác, có lúc giống như một cơn sóng thần cuốn trôi tất cả những giá trị mà chúng ta đang có mặt ở hiện tại theo cái xu thế mất kiểm soát của nó. Cho nên làm chủ được cảm xúc là một phần đầu rất quan trọng của việc thực tập thiền. Kế đến đó, chúng ta làm chủ được tâm tư, thái độ, nhận thức, hành vi, thói quen, và biến mình đó, từ một phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân thì trở thành thánh nhân. Đó là cái lộ trình mà tất cả chúng ta cần phải đi qua. Và trong lúc mà thực tập như thế đó, thì giá trị sức khỏe và tuổi thọ đạt được tất yếu từ việc thực tập thiền đó sẽ diễn ra thôi. Mặc dù đây không phải là mục tiêu chính, nhưng nó là một cái kết quả phụ khi mà chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc. Ở diễn viên Chi Bảo đó, thì việc mà làm chủ cảm xúc bản thân trong cái nghề điện ảnh và MC là rất khó. Anh làm thành công và cũng chia sẻ khích lệ bạn bè của mình cùng làm việc đó. Cho nên đây là yếu tố rất quan trọng mà hiện nay ở phương Tây đó, giới trí thức bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ từ bỏ các tôn giáo gốc của họ đến với đạo Phật á, là vì cuộc cách mạng thiền. Meditation Evaluation, đó là cuộc cách mạng rất quan trọng đang diễn ra ở phương Tây, làm đảo lộn các thực tập tôn giáo vốn có hàng thế kỷ. Và nếu không khéo đó thì nhiều trường phái Phật giáo của chúng ta đó, vì mặc cảm với thiền tông, từ bỏ thiền và chạy theo các cái tín ngưỡng đặt nặng mà các tôn giáo nhất thần và đa thần đó đã nhận ra được cái lỗ hổng của nó, yếu kém của nó, từ bỏ vay mượn phương pháp thiền Phật giáo để làm giàu đẹp cái truyền thống tâm linh của họ. Đang kia là một số giáo phái của Phật giáo chúng ta lại bỏ đi cái sở trường rất mạnh của mình để đi đến một cái sở đoản. Với ba nhận xét này đó, tôi chân thành ca ngợi những nỗ lực, những đóng góp to lớn của Diễn Viên Chi Bảo cũng như là các văn nghệ sĩ đồng nghiệp trong việc chăm sóc trái tim trên nền tảng hiểu về trái tim, chủ trương do hội này đã đưa ra. Và đồng thời kêu gọi đó mọi thành phần trong xã hội đó cần phải quản trị trái tim mình để làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được hạnh phúc và làm chủ được cuộc đời này. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu, Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250, website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.